Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2021. Tuần này chúng ta sẽ học bài Dứt khoát. Dứt khoát tâm tu tự tiến nhanh, tình đời rủ rước chỉ cạnh tranh, cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh, thần kinh rối loạn việc khó thành. Đương sĩ Hạnh.
En français. Détermination. Avec notre détermination dans notre conscience de perfectionnement spirituel, par nous-mêmes, nous avançons rapidement. Les sentiments terrestres qui nous tentent et qui nous accueillent ne nous incitent qu'à la concurrence. Finalement, nous créons de l'agitation sans parvenir au pur. Quand notre système nerveux est perturbé, il nous est difficile de réussir dans nos affaires.
Je crois, là, il y a un détail, là. C'est un grand sujet, la détermination. Je crois que là, un détail, là, cho người tôi. Pourquoi c'est un grand sujet?
Vì mình phải đóng cửa đời.
Dứt khoát là cái gì? Qu'est-ce que ça signifie détermination? Cái gì?
Không có tái phạm nữa.
Là không có tái phạm nữa không? Cái đó là dứt khoát là không có tái phạm nữa. Cái là khi mà mình dứt khoát, mình bỏ một cái chuyện gì đó là mình không có phạm cái lỗi đó nữa. Cái đó là một cái định nghĩa của dứt khoát. Donc la première définition du mot détermination, c'est on est déterminé, ça veut dire on ne recommet plus la même erreur. C'est quand on est déterminé à corriger une erreur, on ne le refait plus. Ça, c'est une première définition. Là còn cái gì nữa? Dứt khoát là sao? Dứt khoát mới tu được có nghĩa là cái gì? Bây giờ mình đi tới cái định nghĩa thứ nhì đi. Dứt khoát là cái gì? Dứt khoát là không tái phạm thì rồi đó giờ nhắc đi nhắc lại hoài ai cũng biết phải không? Bên này học thêm cái khác nữa. Dứt khoát là cái gì? Dứt khoát là cái gì? Mình biết là dứt khoát mới tu tiến được mà dứt khoát là cái gì?
Không thay đổi.
À, không thay đổi cái gì?
Không thay đổi cái mình nhất định cái gì mình không có khi nào mình thay đổi hết. Mình đi trên đường đó mình đi luôn.
Thì mình đã quyết định đi rồi á, mình là mình không có bao giờ thay đổi. Khi mình đã quyết định tu á thì là mình không có bao giờ thay đổi. Tu tới lúc nào?
Tới chết.
Tu tới chết kêu bằng gì?
Tu chối chết hả?
Tu tới chết á, khi tu tới lúc mình chết luôn á kêu bằng gì?
Tử di đạo.
À, tử di đạo. Donc une fois qu'on a pris la ferme résolution, la détermination pour mener la vie de perfectionnement, on va jusqu'au bout. Ça veut dire on n'abandonne pas. Et quand on va pratiquer mener la vie de perfectionnement jusqu'au bout, ça signifie aussi qu'on va mourir pour la voie spirituelle. Cái đó một trong những cái định nghĩa của tử vì đạo là tu cho tới chết. Cái là một định nghĩa thôi nha. Rồi bây giờ nghĩa là mình khi mà mình đã lấy quyết định rồi đó là mình phải đi tới cùng. Mà lấy quyết định tu á, nhiều người ta cũng tu, nhưng mà người ta tu nữa chừng người ta đổi pháp. Cái đó phải là dứt khoát không? Il y a des gens aussi qui prennent la vie, la ferme résolution, la détermination pour mener la voie de perfectionnement jusqu'au bout, mais à mi-chemin, ils changent de méthode, de voie. Cũng tu vậy, nhưng mà đổi pháp. Đổi qua con đường khác. Vậy có gọi là dứt khoát không?
Không.
Không hả? Người ta nói ta tu tới cùng mà.
Nhưng mà thiếu cái trung thành.
Thiếu cái trung tính hả? Il manque de loyauté, il manque de fidélité.
Moi, c'est
Rồi bây giờ mình dứt khoát. Bây giờ mình làm sao mà thầy nói tu là phải dứt khoát. Mà dứt khoát là cái đó là mới cái giai đoạn đầu thôi. Chọn một cái pháp rồi giữ cái tới cùng là mới có một cái dứt khoát à. Dứt khoát là vậy, bây giờ mình vô con đường tu á, một khi mình vô con đường tu á, nó còn nhiều chuyện mình phải dứt khoát lắm. Donc une fois qu'on a maintenu sa voie, il y a encore beaucoup de détermination à prendre. Nên mình biết là tu là phải dứt khoát, không có dứt khoát là không có tu được. Dứt khoát là chọn một con đường là đi tới cùng. Mình hứa cái gì á là mình phải giữ cái lời hứa đi tới cùng. Quand on a fait un vœu, un engagement, on le respecte et on va jusqu'au bout. Ça, c'est la détermination. Là gì nữa?
Mình từ từ, mình bỏ một ngày kia, mình bỏ hết, mình đâu có bỏ được.
Giờ bỏ cái gì? Giờ trước hết là mình phải bỏ cái gì? Những cái mà mình cần phải dứt khoát, buông bỏ là cái gì?
Tánh hư tật xấu.
Tánh hư tật xấu là nó chung chung thôi. Bây giờ nó vô chi tiết chút xíu đi. Tánh hư tật xấu thì ai cũng có, phải không? Nhưng mà bây giờ bỏ cái gì? Bây giờ nói rõ hơn đi.
Bỏ, đừng có chạy đời quá. Phải, đừng có theo đời.
Đừng có theo đời với theo gì giờ? Mình sống ở đời mà không theo đời với theo cái gì giờ?
Đừng có tham chuyện ở ngoài thấy người ta có xe mình cũng muốn.
À, xe thấy đẹp
có
mà.
Có nhà mình cũng muốn. Bài giọt là.
Có cái nhà đẹp ở cũng sướng ha.
Ôi mà sự, đừng có đi 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 làm phiền não mình la tête faut alléger la tête,
mà mình không có không. Mình muốn có cái gì là mình cũng phải có suy nghĩ chứ, cũng phải có đi làm nó mới có chứ đâu phải tự nhiên nó có, phải không?
Ôi mà chừng nào tu rồi muốn cái này muốn cái kia nó nhức đầu lắm.
Nhức đầu lắm hả?
Khó thanh tịnh à.
Nhưng mà mình cũng phải muốn có cái nhà là đàng hoàng mình ở chứ.
Non, chẳng lòng số mình không có nó. Tính sao cũng không có.
Rồi số nó có tự nhiên nó tới hả?
Rồi, trong bảo thấy không?
Hả? Đâu có đâu.
Số mình không có, nó không có bắt buộc.
Vậy hả? Vì là ai, ai lo cho mình vậy?
Thượng đế,
thượng đế là
con cháu của thượng đế, con thượng đế không có bỏ mình đâu.
Ông lo từ lúc nào vậy?
Từ lúc sinh ra rồi lo cho hết rồi,
lo cho,
cho
hết
mình rồi. Ăn uống, cho không khí, cho cái gì hết rồi,
cho đủ hết rồi, không có thiếu gì hả?
Không có thiếu tu không à?
Được, đi qua đây nói tiếng Tây đi.
Tout à l'heure, on dit déterminer, c'est-à-dire corriger nos mauvaises habitudes. Et Bao, il disait, et moi je dis, il faut s'orienter à l'intérieur, on ne court pas après le matériel. Par exemple, quand on voit les gens, des voitures, des maisons, on suit, mais quand notre destin n'a pas cette opportunité, ça ne sert à rien de courir. Et de toute façon, on est né par le bon Dieu, c'est lui qui s'occupe de tout pour nous. Hein? Ne serait-ce que les aliments, de nous nourrir et nous donner l'air, tout ça. Là.
Giờ đến cái anh nghe coi thầy nói gì nha.
Tu là có hai chữ dứt khoát mà thôi. Chứ đừng có vì lễ này lễ nọ mà thiếu dứt khoát là trì trệ. Tu phải dứt khoát thực hành pháp môn cho đứng đắn.
Donc maître dit que si on mène la vie de perfectionnement, il n'y a que le mot détermination. Et si on a décidé de mener la vie de perfectionnement, on doit mener correctement et comme il faut sérieusement la voie de perfectionnement. La méthode pour pouvoir avancer. Thực hành đứng đắn là sao? Qu'est-ce que ça veut dire mener correctement la la méthode?
Avec la sincérité.
Ça suffit ou non? Quoi d'autre?
Thì không có hướng hướng ngoài.
Giờ để nghe lại coi thầy nói gì nha. Nghe lại
chữ... Tu là có hai chữ dứt khoát mà thôi. Chứ đừng có vì lễ này lễ nọ mà thiếu dứt khoát là trì trệ. Tu phải dứt khoát thực hành pháp môn cho đứng đắn.
Thầy nói là tu là phải dứt khoát thực hành pháp môn cho đứng đắn. Ça veut dire il faut pratiquer la méthode correctement. Il faut pas pour une raison ou une autre et oublier la détermination. Rồi bây giờ thực hành pháp môn cho đứng đắn nghĩa là sao? Ông nói vậy nhưng mà mình phải hiểu đằng sau nó là cái gì phải không? Chứ mình nghe hai chữ thực hành đứng đắn thì ai cũng nghe hiểu nhưng mà nó có nghĩa là cái gì? Mình phải làm cái gì mới gọi là đứng đắn? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça colle avec le mot pratiquer la méthode correctement?
Như thầy nói đừng có lỡ này lỡ nọ là sao? Ý là đừng có làm lỡ được kia nọ.
Thì tu pháp môn pháp lý vô vi đâu có lỡ gì.
Yeah. Thầy cũng nói là đừng, bây giờ đừng có lỡ này lỡ nọ.
Thầy nói bây giờ mình phải thực hành đứng đắn là có nghĩa là ông muốn nói gì?
Dạ muốn nói thực hành thôi cho đúng đắn ba pháp và
làm sao mình kêu gọi là đứng đắn, làm sao kêu là không đứng đắn, làm sao mình
dạ,
biết
theo...
làm sao mình biết mình thiền đứng thực hành đứng đắn?
Thì bây giờ mình làm theo ba pháp của thầy cho đúng đắn hay đúng giờ giấc và gọi là đúng đắn, em hiểu như đó thôi. Ba pháp của thầy đề ra và đúng giờ đúng giấc.
Đúng giờ đúng giấc là mới có một chuyện à. Donc notre ami Tuấn Tuk a dit que c'est il faut pratiquer, il faut respecter l'emploi du temps. C'est-à-dire quand vient l'heure, on doit pratiquer. Mais ce n'est qu'un aspect. Cái đó chưa có được tiêu chuẩn đứng đắn. Nó mới có một phần thôi à.
Il y a aussi l'enseignement du Bouddha, non? C'est les bonnes paroles de maître. Par exemple, il faut...
Là il parle de il ne parle que de la méthode hein, en ce moment.
Oui.
Donc maintenant il dit qu'il faut pratiquer à l'heure. Bon, ça c'est une chose.
Oh, il ne faut pas changer non plus le dharma, la méthode, ou rajouter ou enlever. Déjà, il faut suivre la bonne méthode. Il ne faut pas rajouter ou corriger ou rectifier. La méthode.
Mais des fois, on le modifie sans le savoir.
Ah, oui, ça, c'est pour ça.
Pourquoi on le modifie sans le savoir et pourquoi on cherche à modifier? Tại sao mà mình tìm cách mình đổi pháp hay là nhiều khi mình đổi pháp mà không hay?
Peut-être la personne cherche à une manière plus facile, plus adaptée à elle-même, tu vois?
Ça lui convient. Tại sao họ dám làm vậy?
Mày không biết.
Tại sao không hiểu? Tại sao không hiểu? Tại sao không biết?
Do họ thực hành cái pháp mình không đúng á, rồi họ mới.
Tại sao họ thực hành không đúng? Tại sao họ thực hành không đúng?
Thì họ không nghiên cứu, không có
kiến. Họ không nghiên cứu, dạ.
Không có nghiên cứu. Và cái thứ nhất á là phải nghiên cứu. Mình phải dẫn đi từ từ á rồi mình mới trở lại cái điểm chính á. Le point principal c'est parce qu'on n'étudie pas en profondeur. La méthode. Cái đó là điểm thứ nhất. Là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, Phật pháp. Pháp lý là đi đầu. Pháp lý là phải nghiên cứu cho nó kỹ càng. Donc notre méthode là la méthode du vô vi. Donc il faut étudier la méthode comme il faut avant de pratiquer. Rồi bây giờ mình thiền xong rồi mình cũng phải nghiên cứu ôn đi ôn lại nữa chứ không phải là mình tưởng mình biết rồi. Donc, une fois qu'on a mené la vie de perfectionnement, il faut de temps en temps reviser la base de la méthode. Nghĩa là mình học cái gì, mình nghiên cứu cái gì trong cái pháp này. Qu'est-ce qu'on étudie dans cette méthode? vous évitez les erreurs que vous avez citées tout à l'heure. Mình nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu để hiểu cái gì? Trước hết là cái gì? Trước hết là mình nắm một cái pháp này, mình phải biết cái nguồn gốc của nó ở đâu. Donc avant tout, il faut connaître l'origine de cette méthode. L'origine de cette méthode. Qui l'a inventée? D'où ça vient?
Phật
gì đó. Hả? Phật nào?
Mais ça vient du Bouddha noir.
Bouddha noir là ai?
Hắc thì hắc gì Phật?
Hắc đi Phật là ai? Qui est le Bouddha? Hein? Qui est le Bouddha noir?
C'est Dieu.
Ah oui. C'est Dieu, mais Dieu il fait tout. Mais après lui, c'est qui? Qui l'a transmis? Qui l'a pratiqué et qui l'a transmis?
Ah, monsieur Teux.
Qui?
Non.
Qui l'a pratiqué avant? Ai đã hành cái pháp?
Ai truyền
lại cái pháp?
Sakyamuni rồi ông Phật Di Đà.
Ông Sakyamuni ông làm gì? Ông vô rừng ông làm gì?
Ông tu.
Ông tu thiền.
Ông tu thiền.
Rồi bây giờ ông truyền lại cho ông Di Đà, rồi ông Di Đà sao mà chạy xuống tới đây?
Rồi sao ông Tư ông tu, ông bắt được, ông mới để lại cho mình cắt nghĩa
đó ra. Sao ông tu mà ông bắt được?
Tại vì ông là cái cốt Phật rồi.
Rồi sao mà ông học được cái này ở đâu? Ai chỉ ông?
Ông Di Đà chỉ ông.
Chỉ ở đâu?
Chỉ trong mấy ông để là une conseil là-dessus fait tout verso et du coup il a pu enseigner à ông Tư.
Chỉ hay nào?
Bằng pas très longtemps, il y a peut-être la vie de Ông Tư sur terre.
Ông Phật ở trên trời mà sao ông chỉ cho ông Tư ở dưới đất được?
Ông thiền rất là đúng đắn, ông thiền, ông là Phật rồi, ông thiền chứ không phải như thường mình đâu.
Rồi sao đó sao ông đi gặp ông Phật Di Đà mà để ông học?
Ông đi lên trên trời ông gặp rồi ông.
Mm-hmm.
Ils se sont retrouvés en haut parce que Ông Tư est un Bouddha, il est de, cái căn ông là Phật rồi. Donc il a dû retrouver déjà sur la terre pendant plus de 50 ans, il a cherché partout toutes les voies pour pratiquer et puis finalement comme il est déjà Bouddha, il a pu retrouver son rang et il s'est promené dans la sphère céleste, il a rencontré en Phật Di Đà qui lui a montré la méthode.
Vậy là cái pháp này của ai vậy? Pháp này của người phàm làm ra hay là pháp của Phật?
Của Phật.
À, của Phật sao mà dám đổi?
Là tại vì mấy người đó không hiểu gì hết.
Donc xin comprendre l'origine de la méthode, on n'ose pas le modifier. Si on cherche à modifier, c'est parce qu'on ne connaît pas l'origine de la méthode. On croyait que c'est un être humain qui a créé, qui a inventé cette méthode. C'est une méthode du Bouddha. C'est le Phật Pháp, mais. Phật Pháp, phải không? Là Pháp của Phật. Thành ra mình không có quyền thay đổi. Thì cái người không hiểu thì mới dám đổi. Nói cái mình tìm hiểu để mình làm cho nó đúng đã khó rồi. Còn sửa đổi nữa là làm sao đi tới đâu? Donc déjà, la première difficulté, c'est de chercher à pratiquer correctement. On a du mal déjà. Et si on cherche encore à la modifier, on est foutu. Mà ông Phật đó. Anh muốn nói gì?
Em muốn nói ông Tư, lúc mà ông ngồi thiền, ông thấy hình Đức Phật trước mặt ông Tư, ông nói làm sao để qua bức màn để ông tiếp phi Phật học đạo. Rồi lúc đó ông có biển đang nghĩ cái phép soi hồn phải không ạ?
Ông cái phép này soi hồn này không đâu, ai nói cái vụ đó?
Như em nghe, em cũng không biết mà em cũng không rõ, nghe rõ là lúc ông ngồi ông Tư ngồi thiền đó là lúc đó là học, lúc đó học phép của ông Kê Minh Thiền Sư, rồi sau đó là cứ thấy ngồi mà cứ thấy Phật trước mặt á, rồi ông Tư mới bèn ra là mới phát pháp sơ hồn để là xuất hồn lên để học đạo trực tiếp với Đức Phật. Có phải vậy, anh có nghe cái đoạn đó không?
Không, không có nghe đoạn đó, cái đó phải nghe lại coi. Coi cái đoạn nào. Phải nghe lại coi. Biết là ông học với ông Di Đà nhưng mà ông học cái gì?
Vậy cái phép xuất hồn ở cái phép mà sơ hồn là của ai đưa ra?
Phép của
ông Tư chứ.
Của
sơ hồn mà.
Của ông Tư chứ, ông có học của ông Cao Minh Thiền Sư đâu. Cao Minh Thiền Sư dạy ông là dạy kiểu khác.
Dạ. Yeah. Nó thì đó thì do từ lúc đó thì ông Tư mới sôi hồn. Yeah.
Đâu phải sôi hồn không? Còn pháp luân chuyển nữa.
Dạ. Yeah. Yeah.
Còn nhiều chuyện lắm chứ đâu có phải sôi hồn không?
Yeah. Vậy là mấy cái phép mà sôi hồn như là pháp luân thường chuyển là do ông Tư đưa ra chứ không phải là học của ông Cao Minh Thiền Sư.
Không. Tại sao? Yeah. Nó khác hay nhau chỗ nào?
Giờ em không biết nghe cái đoạn đó, em biết nó cái đoạn đó nói.
Cao Minh Thiền Sư không dạy xuất điên ở nào?
Ông xuất mà xuất thấp sao đó em cũng không biết nghe vậy thôi, không được lên cao rồi đó.
Xuất nghe cái rúng á thì cái kia bằng
dạ,
cái
rúng.
Cái đó kia bằng gì?
Anh Nhi.
Anh Nhi.
Dạ.
Còn mình á bây giờ mình xuất cao hơn là xuất ở đâu?
À đồng thành. Đứng đầu.
À, thì đem lên trên rồi.
Yeah.
Rồi bây giờ pháp của Phật là không được sửa. Rồi bây giờ nghiên cứu cái gì nữa?
Bảo hồi nãy nói xúc nhi, nhi sẽ qua.
Anh Nhi.
Xúc nhi.
À? Anh Nhi. Sẽ đi ông kích lực bạc lắm và bạc lưu nông bình. On peut pas aller, on peut pas aller très haut. Anh Nhi.
Anh Nhi, c'est pas wrong.
Hả?
Le nombril, c'est pas rond?
Oui, si. C'est l'âme qui s'appelle Annie.
Ah, Annie.
Rồi, okay. Gì nữa? Nghiên cứu gì nữa? Mình biết pháp này của Phật rồi, giờ mình nghiên cứu gì nữa? Nghiên cứu cái gì để gọi là tu đứng đắn?
Il faut regarder les cassettes de thầy qui nous montrent comment faire. Et à nous de refaire exactement la même chose.
Rồi, bây giờ trước hết là mình coi cái cassette video của thầy làm cái phương pháp công phu.
Okay.
Rồi, cái đó một điểm. Rồi sao nữa? Đủ không?
Không.
Rồi phải làm gì nữa? Làm gì nữa? Muốn tu đúng đắn mà không làm hết làm sao đúng đắn được?
Phải nghe ban thầy giảng trong cái ban khác.
Rồi, nghe ở đâu? Nghe ban nào?
Suy đạo vô vi. Sa học khổ bậc chú sẽ biết bậc tem.
Phải nghiên cứu lại hết những cái đoạn mà thầy giảng thêm về cái phương pháp công phu. Faut étudier et écouter les enseignements du maître sur la méthode, mais de façon plus profonde à travers les questions-réponses. Tại vì cái phương pháp công phu mà thầy làm là cái căn bản thôi. Nó không có những cái chi tiết, tại vì không có thể đưa nhiều quá. Đưa nhiều quá, cái người mới vô ta học không có được. Thành ra mấy cái kia, một khi mà mình đã hiểu cái căn bản là làm sao cho nó đúng rồi đó. Mình phải hiểu những cái chi tiết để cho mình đừng có làm sai, phải không? Tại vì nếu mình không hiểu, mình làm sai mình không biết. Donc une fois qu'on a connu la méthode de base à travers la vidéo, on doit étudier les enseignements de maître à travers les questions-réponses des amis pratiquants durant son parcours de prêche et les regrouper pour comprendre en détail. Mình hiểu rồi á, thì mình không có làm sai, mà mình không hiểu, mình làm sai, mình không biết.
Theo em là cái phương pháp công phu của anh là mình cứ lên theo dõi của dự trình dạy 2-3 tháng, mình cứ coi lại dài 3 tháng mình cứ coi lại, mà em thấy coi lại em thấy nó cũng thay đổi liên tục. Yeah.
Thì coi
theo
cái
gì với em? Yeah.
Coi là
coi
mới,
mình học
coi cái phương pháp
lâu lâu phải coi lại, lâu lâu mình phải coi lại.
Đúng rồi đó, coi lâu coi lại, mà cái đó nó chỉ có một phương diện thôi. Coi cái phương pháp công phu là để cái hiểu, để biết cách để làm đúng thôi, những cái động tác cho nó đúng thôi, nhưng mà hiểu cái tại sao của mọi cái động tác của mình đó, nó không phải nằm trong phương pháp công phu. Nó nằm ở đâu? theo tức nằm ở đâu?
Ý là có nghĩa là những cái động tác công phu của mình hả anh?
Không, những cái ý nghĩa của mỗi động tác và tại sao có phải làm cái này mà tại sao không nên làm, cái những cái gì không nên làm, giờ nào làm, tại sao làm, tại sao cái gì không nên làm, cái đó nó nằm ở đâu?
Trong mấy cuốn sách của ông Tư. Trong...
cái đó nó nằm ở đâu? Hồi nãy Siêu Lan mới nói là nó nằm ở đâu, cái cuốn băng gom lại trên suối đạo Du Di rồi gì nữa. Nó là nằm ở trong cái băng giảng của thầy đó, nhưng mà nó rải rác khắp nơi chứ không phải nó gom lại. Bây giờ gom lại sẵn cho mình rồi, mình phải nghe lại, nghe để hiểu rõ mỗi cái động tác nó như thế nào, cái lợi ích của mỗi cái mà cái nguy hiểm của mỗi cái nó như thế nào, mình phải nắm vững. Mình tu mà mình không có nắm vững cái pháp mình nó đâu có gọi là tu đứng đắn được, tại mình làm sai mình đâu biết. Si on n'étudie pas à fond la méthode, on peut commettre les erreurs sans le savoir. Phải không?
Theo em thì lâu lâu kiểm tra lại cũng có một hai cái sai, cũng có một cái điểm hai điểm sai.
Cái trước hết, cái trước hết là mình kiểm tra, phải kiểm tra so với cái gì? Si on veut se contrôler, on va se contrôler par rapport à quoi? Kiểm tra so với cái gì? Cái chuẩn là cái nằm ở đâu? Mình phải có cái căn bản mình mới cái chuẩn rồi mình mới kiểm tra với cái chuẩn, chứ mà mình giờ mình không có cái chuẩn làm sao mình kiểm tra được.
Cái chuẩn là cái thực hành của mình đó đúng không, là mình phải coi cái chuẩn
không,
của mình
cái căn bản
kiểm tra sao thầy, cái căn bản của mình đó.
Căn bản là ở đâu? Cái căn bản mà cái sự hiểu biết của mình về cái pháp nó nằm ở đâu?
Mấy cuốn sách của ông Tư.
Sách ông Tư đâu có đủ.
Trong l'enseignement de thầy là đang
cắt xét. Thầy cắt nghĩa thêm. Mấy cái đó mình có nắm vững chưa? Nếu mà mình chưa nắm vững thì mình phải nghiên cứu lại. Phải bỏ thì giờ. Phải chịu khó bỏ thì giờ nghiên cứu lại. Còn nếu mà mình không có đầu tư vô trong đó, mình không có bỏ thì giờ vô trong đó thì mình sẽ không biết. Có học thì mới biết, còn không học thì không biết. Cuộc đời nó vậy á. Cái gì mà mình bỏ công ra học thì mình sẽ biết nhiều. Còn cái gì mà mình không có bỏ công ra học thì mình không biết. Còn s'investir dans quelque chose, on va acquérir des connaissances. Si on ne met pas du temps pour apprendre, on va pas savoir. Thì muốn thực hành đứng đắn thì trước hết phải có cái đó. Để mình biết rõ, mình hiểu rõ thì mình khó làm sai hơn. Mình không biết á, thì mình dễ làm sai hơn. Rồi bây giờ làm sao để thử coi mình có hiểu rõ hay không? Comment on fait pour savoir qu'on a bien maîtrisé? Bây giờ mình thử, mình đã học rồi, bây giờ mình phải đem ra thử nghiệm coi làm sao mình biết là mình hiểu rõ hay không?
Khi mà mình hiểu rõ đó, thì người ta hỏi cái gì mình trả lời liền.
Đúng vậy.
Quand on a compris à fond,
on a
répondu tout de suite qu'on pose la question.
Oui, ça c'est la meilleure façon de tester sa connaissance, ses connaissances. Et mình ai có cái câu hỏi nào mình nghe bạn đạo đặt ra là mình hiểu rồi. Tại vì mình đã nhớ rồi, mình đã thâu tập, mình đã nghiên cứu rồi thì tự nhiên mình trong đầu mình đã có câu trả lời đúng liền. Ça c'est la réponse exacte. Nhưng mà mình hiểu rõ, tự nhiên là mình hiểu liền. Rồi, gì nữa? Thực hành đứng đắn là mình phải biết rõ cái phương pháp của mình nè. Mình hành đúng giờ, đúng giấc nè. Giữ nghiêm luật nè. Rồi, thêm cái gì nữa? Thêm gì nữa không? Khi mà mình thực hành, mình thực hành như thế nào? Cho nó kêu là đứng đắn. Nghĩa là mình không có làm cho có chừng. Phải để hết cái tâm mình vô đó, tới giờ tới giấc là mình tập trung, mình để hết cái tâm mình vô đó mình làm chứ không phải làm cho có chừng. On ne pratique pas à la légère. Mình nghe cùng băng thầy nói nha.
Thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa, hay là cũng còn quá chậm trễ và không kịp ngày giờ.
Tôi chỉ có chừng nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng. Phải dứt khoát, dốc lòng tu học, nó mới có kết quả. mới tu mình đi lên thì bị nhồi quả, bị chuyện gia đình chuyện này chuyện kia chuyện nọ cái đâm ra chán. Cái đó cái nhồi quả chừng nào là cái tiến thân nhanh chừng đấy, chấp nhận đi không sao, cơ hội tiến hóa mà. Nói về phần hồn phải bị nhồi quả nó mới tốt, để nó yên với làm sao nó tiến được. Nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện không, là không có thức tâm. Thực hành đứng đắn là tự nhiên nó phải thức tâm. Có một tuần giải đãi không thực hành, rồi cái kiến thấy cái mặt khác. Một tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành cái mặt khác. Có bằng chứng đàng hoàng, cái mặt thay đổi. Mà càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao, chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình ở xã hội nữa, mà càng biết thương, biết khai thác cái xác mình, thì càng ngày nó càng dồi dào, tốt đẹp. Nó cũng như cái hoa hạnh đức nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á, là tại vì dậm động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi, cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả cảm ơn, quý lắm. Có người ta kích bác cảm ơn, chiến về thành tựu. Đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến hóa. Chứ mình có đá động ao mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn, rồi là họ không hiểu lấy họ. Họ tự hoành hành lấy họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí là họ tự quỷ họ thôi. Mình đâu phải sợ. Chứ nói thị phi bên ngoài làm gì, chứ nói thị phi không có giá trị đối với người tu vô vi. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh, thì mình mới dìu dắt nó được.
Thầy nói gì vậy? Thầy nói vụ gì trong này?
Mình phải bị nhồi quá rất nhiều, mà mình bị nhồi quả bao nhiêu mình tiến bao nhiêu, người ta cứ kích bác mình phải cảm ơn họ, tại vì họ chưa hiểu với họ họ tự quỷ quản.
Giờ cái khúc đầu
mình không có được thị phi.
Cái khúc đầu thầy nói thực hành đứng đắn là sao?
Phải dốc lòng.
Dốc lòng là sao?
Dốc lòng là il faut mettre.
Thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa? Hay là cũng không?
Là sao? Nghĩa là dốc lòng là sao? Thầy nói đa số mình tu sao?
Mình tu có chừng.
Đa số là tu có chừng. Dù có chừng là tu sao?
Giải đại. On n'est pas très déterminé, on fait ça un jour on fait pas.
Hay là vô ngồi cho có lễ tới rồi xả ha. Rồi tại sao mình mê cái gì? Thầy nói mình mê cái gì nhiều.
Mình mê ăn, mê ngủ, muốn nói chuyện.
Donc maître nous a dit que un pratiquant a demandé comment maître trouve le niveau de pratique des pratiquants. Elle dit que la majorité pratique pour la forme. Mais ils ne sont pas déterminés dans la pratique. La majorité, c'est comme ça. Đa số là tu chưa có chừng, không có dốc lòng. Không có dốc lòng, c'est mais pas toute l'énergie dans la pratique. Tu cầm chừng, mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện. Il passe beaucoup plus de temps dans les discussions pour parler. Ils aiment bien parler. Ils aiment bien dormir. Hein? Ils aiment bien manger, mais pratiquent très peu. Mais ăn, mais ngủ, mais nói chuyện. Đó, ba cái mê đó, bây giờ phải giải đi. Thấy có chuyện để sửa rồi đó. Maintenant, il nous a rappelé ce qu'il faut corriger. Donc, il faut réduire la voilure de ces trois passions. Il faut le réduire. Bớt ăn, bớt ngủ, bớt nói chuyện. Người đời đó chỉ mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện. Ha, ngộ ha, nói chuyện mà cũng mê ha. Mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện. Mấy người ở mình nếu mà không có điện thoại thì bớt nói chuyện dễ hơn phải không? Hả? Nếu mà không ai gọi mình hết thì mình yên lắm à. Phải không? Cái dư thì giờ để quay về lo niệm Phật, tại đâu có ai để nói chuyện đâu. Có rảnh làm gì giờ? Không lẽ đi mở tủ lạnh ăn ngoài? Hay là đi ngủ? Rồi, bây giờ mình dứt khoát thực hành đứng đắn rồi đó. Phải dốc lòng. Chứ không phải tu có chừng, phải không? Tôi có chừng là biết là mình bổn phận, mình tới đó phải làm cho có lệ rồi đó. Tối nay tôi đã ngồi rồi, chứ tôi không có cố gắng là cái tâm mình phải để trong đó. Dốc lòng tu cho nó đàng hoàng. Có tiến bộ hay không? Rồi. Bây giờ thầy nói tu á, hồi nãy thầy nói mới thực hành pháp môn đứng đắn thôi. Bây giờ mình nói tới cái tu đứng đắn là phải mà mình muốn thực hành đứng đắn á, thì cái giờ thiền định á, mình phải làm sao để cho nó đứng đắn. Pour pratiquer la méthode correctement, comment on doit pratiquer la phase de la contemplation méditative. Giờ thiền định là phải định, phải không? Bây giờ làm sao để định? Comment faire pour entrer en extase mystique pendant la phase de contemplation méditative? Thiền là phải định, phải không? Mà bây giờ mình phải làm sao để cho cái lúc mà mình thiền định đó, nó rõ ràng là thiền định.
Il faut dans la journée faire tout ce qui nous est recommandé, c'est-à-dire les 10 commandements, les 10, oui, c'est ça. Et toutes les choses qu'on doit faire tout le temps, parce que méditer, ce n'est pas simplement la nuit, juste à 11 heures du soir, pour pouvoir partir dans la Tendon. C'est une préparation de longue haleine, se voir, se corriger tout le temps. Et puis, il faut vraiment aussi aider notre corps, parce que si on le laisse dans un état de faiblesse, il y a des tas de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire pour avoir un résultat, pour avoir une Tendon correcte. Mình phải trong tu, không phải tu ban đêm không, ban ngày mình phải lo đủ chuyện hết, phải nhớ thực hành 10 điều thiết, 10 điều, 10 điều diễn biết.
Tâm đạo.
Ne moque pas de moi, c'est déjà assez compliqué pour moi.
Cái từ đó không mà không thuộc nữa, sao mà thuộc 10 điều
được. Non, mais il y a des moments où ça, les mots me manquent. Tâm đạo. Excusez-moi du peu.
10 điều thực hành tâm đạo.
10 điều tâm đạo.
Thực hành tâm đạo.
Thực hành tâm đạo.
Giờ mỗi ngày, mỗi ngày sáng ngủ dậy đọc 10 điều đi hả? Đứng xuống, bước xuống giường.
Rồi xuống trước xuống giường phải làm chiếu minh. Rồi phải làm soi hồn, chiếu minh như pháp luân, parce que quand on fait du chiếu minh ça nous permet d'avoir une profondeur pour le souffle. Donc avant de se lever, on fait déjà ça.
Oui, non.
Oh, la liste est longue. Avant de prendre le petit déjeuner, il faut avoir déjà fait ces deux choses. Yeah. Ensuite, dans la journée,
vậy trước khi ăn sáng làm gì?
Bah, il faut du chiếu minh như pháp luân.
Giờ sao hồn bỏ đâu?
Bah, on peut pas tout faire.
Ah, si?
Je fais ça à midi. Bán
vậy là phải soi hồn rồi pháp luân thường chuyển, chứ không phải vô làm pháp luân thường chuyển không, làm biến vậy đâu có được.
À bốn.
À quý.
Không phải làm biến cái đó không biết.
Không biết gì, nói nhắc không đầy có mấy chục lần rồi mà cô không vô hay không?
À, tại vì cái đầu nó cứng quá không nhớ hết.
Nhiều khi tôi thấy cũng lạ, tôi nói hoài vậy mà nó cũng, tôi tưởng vô rồi chứ mà nó cũng chưa vô. Nó vô có phần nữa hả?
Parce que le matin, on a beaucoup de choses à faire en plus de.
Gì, ăn ở không đâu có làm gì đâu mà bố cô.
Oh, d'accord, mais tu sais pas. Le matin, la matinée passe très vite.
À, nhưng mà làm cái đó mất bao nhiêu phút? Làm soi hồn với pháp luân thường chuyển mất bao nhiêu phút?
Oh, une dizaine de minutes.
À, vậy mà dám nói không có thì giờ. Cái đó ai
bah
nói?
Oui, mais après, attends, la vie s'arrête pas là. La vie continue jusqu'à midi, on a tant de choses à faire.
Hỏi ngược lại, ai nói cái đó? Hỏi ngược lại nó, ai nói cái đó, đứa nào nói cái đó?
Lục Trần nó đói quá, nó nói thôi làm nhiều đó đủ rồi.
Nào dám nói không có thì giờ. Có thì giờ nghĩ tầm bậy thì dễ lắm, nhiều lắm. Gì thì giờ đó để làm cái chuyện này đúng hơn. Ai mà dám nói 24 tiếng mà đồng hồ mà sáng dậy không có thì giờ làm cái đó. Cái đó là ai nói? Đâu có cho nó nói bậy bạ vậy. Mình làm chủ mà đâu có cho nó, tụi nó phát ngôn bừa bãi vậy.
Thầy nói 5 giờ chắc vậy mà làm sơi hồn á, phát ngôn thiện chuyển á, hay lắm á.
Ờ, sáng dậy là phải làm. Bây giờ mình thức dậy không được 5 giờ nhưng mình thức dậy là phải làm. Chứ ai mà xuống vô ngồi pháp luân thường chuyển không làm biến dừa thôi chứ.
Tăng Lục Trần nó không chịu làm.
À, Lục Trần này nó còn dữ quá. Donc le matin en se levant il faut faire la respiration allongée et surtout le soi hồn. Et la respiration assise, ça prend pas beaucoup de temps.
Dit qu'on fait le soi hồn le matin. On est obligé de faire les invocations.
Oui.
OK. Soi hồn phải nguyện cái đó. Có ai mà vô soi hồn mà không nguyện hết trơn á. Hai cái đó là phải đi chung.
Thì nghe thầy nói 5 giờ thức dậy mà soi hồn 15 phút đó, hay lắm ạ.
Thì mở buổi sáng mà chịu khó soi hồn mới là đầu óc nó sáng suốt lắm.
Rồi. Nếu mà không là một ngày phải ba quăng. Canh tối là canh sáng. Đó là soi hồn là thiền luôn đó. Thông lấp lưng luôn là canh trưa nữa.
Mình không có thiền.
Rồi.
Nếu mà
dạ, không ý em nói những người ở không á. Mấy người rảnh á. À, phải ba quăng đúng đắn rồi sau đó là những cái pháp phụ thêm nữa, muốn làm gì đó làm đó.
Dạ, cái người mà không
phải, đúng là dạ.
Không có rảnh ít nhất cũng phải làm soi hồn với pháp luân thường chuyển, mình không có thì giờ
dạ,
thì...
Đó, dạ đó là tối thiểu ít nhất dạ. Ít nhất phải làm dạ.
Giờ bữa nay vô chưa
thì đi vô rồi. Mà hôm nay không sắp tới.
Rồi cái rồi mình trả lời cái thiền định nè. Trong cái lúc mà mình ngồi thiền định đó, mình phải làm cái gì để cho nó định?
Để quên hết chuyện đời.
Dứt khoát. Nhưng mình phải nhớ là cái ý tưởng mình phải dứt khoát để cho nó đừng có nuôi dưỡng cái chuyện đời trong lúc mà mình thiền định. Tại vì nếu mà mình không có ý dứt khoát á thì nó dễ xen vô, mà nó xen vô thì mình nuôi nó bằng cách mình theo nó dẫn mình đi đâu mình theo đó. Pendant la phase de contemplation méditative, si on n'est pas déterminé à laisser tomber les choses terrestres, on va les nourrir, ça veut dire il va nous mener très loin, on va suivre le fil de la pensée et il va nous amener vers les choses terrestres au lieu de d'entrer en extase mystique, on continue à suivre les choses perturbantes de la vie. Giờ nghe cái này nha.
Kính thưa thầy, tôi tu bả tốn năm nay mà tại sao cái linh hồn của tôi nó nhẹ nhàng lắm, nó cứ lay hoài, mà bây giờ nó ngưng là nó không lay nữa là sao?
Cái đó là phải kiểm chứng trong cái hành động của mình. Sự lao nó cũng tạo cho phần hồn trì trệ. sự ăn uống mất trật tự cũng tạo cho phần hồn trì trệ, vì phần hồn là một phần sáng suốt quán xuyên tất cả những cái tiểu thiên địa này từ ngoài cho tới trong, mà mình phải kiểm thảo hằng mỗi buổi sáng, tìm lại hôm qua tôi có làm gì sai không. Mà nếu mình không biết kiểm thảo lấy mình á, thì sai nó chỉ gia tăng thêm và không đi được, khó nhẹ nhàng. Chúng ta phải buông bỏ dứt khoát, lớn tuổi rồi, dứt khoát chuyện đời đi, không có ôm nữa. Chuyện con cháu này cái kia nó có khối óc của nó hết rồi. Mình dứt khoát tu mới độ được con cháu. Mình lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, nó làm trì trệ. Phần hồn không có thanh thản mà thăng hoa được. Khó nhập định là chỗ đó. Phải lo chuyện đời là khó nhập định. Ai tu vô gì phải dứt khoát. Cái giờ tu phải dứt khoát bỏ hết, không có dính dấp với thế gian nữa. Giờ đó giờ của phần hồn, phải dứt khoát tất cả. Thì được 5 phút định nó cũng yên hơn là ngồi một tiếng đồng hồ mà động mà nghĩ chuyện người này, người kia, người nọ. Đó là chỉ khổ thêm, không có tiếng được.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì?
Em nghe cái đoạn sau là giờ tu là phải dứt khoát bỏ hết vô thiền. Điện rồi đó, mình ngồi thiền định 5 phút nó còn đỡ hơn cái tiếng đồng hồ mà không thiền nó còn động.
À,
được 5 phút là hay 5 phút. Dạ,
ngồi thiền mà 5 phút mà nó định không còn hơn là ngồi cả tiếng mà cứ nghĩ chuyện đời động loạn hoài. Nghĩa là vô thiền định đó, chuyện đời gạt nó qua một bên hết, giờ ngồi thiền định. Mình phải có cái ý đó. Dạ, thì mình mới ngăn chặn cái sự phát triển của cái ý tưởng của mình, nó chạy, nó dắt qua chuyện đời. Còn nếu mà mình không có cái ý mà dứt khoát như vậy á, thì khi mà nó phát sinh ra một cái ý tưởng gì của chuyện đời, cái mình theo nó, cái nó dẫn à, nó dẫn tới cái này, nó dẫn tới cái kia, nó dẫn tới nọ hát, mình đi luôn à, là mình đi ra ngoài luôn à, mình không có vô cái định được. Thành ra mình phải có trong lúc mà mình thiền định á, là giờ này là giờ thiền, phải dứt khoát, buông bỏ hết chuyện đời, không có nhớ tới nữa, không có cho nó nhớ tới nữa. À, cái phần hồn á, mình phải có cái ý lực như vậy á, thì lúc đó mình mới ngăn chặn nó được. Còn nếu mà mình không có cái ý lực đó thì lúc đó nó không có dứt khoát như vậy á, thì nó sẽ dẫn mình đi. Donc pendant la phase de contemplation méditative, il faut qu'on ait la détermination à trancher net toutes les choses, laisser tomber toutes les choses terrestres. Sinon ça va nous envahir et ça nous amène toujours vers les choses terrestres. Il vaut mieux avoir 5 minutes de concentration et de fixation dans la contemplation méditative plutôt que de s'asseoir pendant une heure et de penser aux choses terrestres.
Nói chung là lúc thiền thì phần hồn mới làm chủ, nó phải dứt khoát, chứ còn không là nó cứ dẫn mình hết chuyện kia qua chuyện nào, hết chuyện nào qua chuyện kia, giống biết. Dạ, phải dứt khoát rồi mới tụi nó mới không dẫn được.
Dứt khoát, thành ra trong khi mà mình thiền đứng đắn á, là mình phải có cái ý tưởng, ý lực dứt khoát đó. Si on veut mener, pratiquer la méthode de façon correcte, il faut déjà appliquer. Ça, c'est un des conseils. Đây là một trong những cái lời nhắc nhở của thầy để cho mình thiền đứng đắn. Là lúc thiền là phải thiền định, là phải thiền định. Chứ không phải thiền định mà ngồi đó nghĩ chuyện đời. Thì bây giờ mình có những cái khác để giúp mình bớt đi cái chuyện đời, là tại vì mình giải không có hết á, mà tại vì mình rước rác nhiều quá, thì bắt trong ngày thì phải có niệm Phật, phải có nhiều chuyện làm á. Về đạo á, thì ban đêm á, nó ít có nhớ tới chuyện đời hơn, còn ban ngày cái tư tưởng mình cứ chạy theo đời á, là tự nhiên tối nó cũng còn dư lại à. De fait c'est dans la vie, si on consacre trop d'énergie pour les choses terrestres, c'est le soir, on n'arrive pas à tout éliminer. Donc ça reste. Pour nous aider à être déterminés pendant cette phase-là, il faut alléger un peu les choses inutiles de la vie terrestre. Những cái gì không cần thiết, mình đừng lo âu nhiều quá. Cũng khó tu, khó định. Si on a trop de soucis, on ne peut pas méditer correctement.
Cái lúc mà nó hết động rồi thì mình cứ dỗ ngủ hay sao, mình cứ cố gắng mình tĩnh tâm dỗ ngủ.
Nếu mà nó không động thì cái điểm nó sẽ tập trung, cái điểm tập trung là nó vô nửa tỉnh nửa mê. Còn nếu mà mình nó lo nghĩ gì thì cái luồng điển nó không có gom tụ lại trên được, nó không có phóng lên trên được, nó không có nhẹ, thì tự nhiên mình ngồi tỉnh. Còn nếu mà cái luồng điển nó nhẹ, mình vô cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cái luồng điển nó rút trên bụng đầu, lúc đó nó mới thăng qua đi lên. Rồi, cái đó là mình nói về cái thực hành pháp môn đứng đắn, dứt khoát. Bây giờ là mình dứt khoát vô mình làm như vậy đó. Rồi còn gì dứt khoát nữa không? Bây giờ mình nói tới tu đứng đắn. Tu thì nó rộng hơn cái thực hành pháp môn, phải không? Thì nó có nhiều chuyện mình cũng phải dứt khoát nữa. Donc maintenant on va parler de la pratique de la voie de perfectionnement. C'est beaucoup plus large que la pratique de la méthode. Il y a d'autres déterminations à prendre. Là cái gì? Mình phải dứt khoát chuyện gì? Thường thường thầy nhắc dứt khoát cái gì?
Tình tiền duyên nghiệp.
Tình tiền duyên nghiệp sao dứt khoát được? Sao mình dứt khoát tình tiền duyên nghiệp được? Sống ở thế gian là phải có tình, có tiền, có duyên nghiệp, mà giờ làm sao dứt khoát? Dứt khoát ở đâu?
Trong tâm mình á.
Trong tâm mình ha.
Em ra tới tuổi này mình có sống cái đó hết rồi, giờ dễ hơn tuổi trẻ.
Dứt khoát thất tình lục dục ha. Dứt khoát tình tiền duyên nghiệp ha.
Tôi mà có ý chuyện người ta chỉ tự tình những gì tiền tạo khổ cho chính mình đấy, vì người nào mà những gì tình những người đó khổ thôi, không tiếc của sức tiếc của mình tiếc u ơn cho mình có tiếc dứt khoát tình tiền duyên nghiệp người đó mới có khổ, không dứt khoát không có đổi được. Người dứt khoát là hiểu tận gốc của sự trở ngại của tình đời, họ mới thoát chân ngôn để đưa người tiến hóa qua một cõi nhẹ hơn thay vì hành được. Nên chúng ta người tu phải có lập trường đó vững vàng dứt khoát, thực hành đứng đắn. Pháp không dễ có, được pháp phải thực hành đứng đắn như vậy, làm hoài thì được biết mình mới tiến tới.
Nói tu phải dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, phải thực hành đứng đắn. Thầy nhắc lại thực hành đứng đắn. Thực hành đứng đắn, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp và hiểu rõ cái trở ngại của tình tiền duyên nghiệp. Il faut comprendre les obstacles que représente l'amour, l'argent et les relations karmiques. Il faut pratiquer correctement. Rồi, dứt khoát gì nữa? Tình tiền duyên nghiệp, rồi dứt khoát cái gì nữa? Cái mà nó ràng buộc con người nhất là cái gì? Cái mà nó bao hết mình nó là cái gì? Ở dưới thế gian này có cái gì? Con người ta ai cũng bị. Cái gì mà nó bao rộng nhất?
Tham.
Thất tình lục dục.
Thất tình lục dục.
Trong cái trường hợp của con, với cái gì của con, có một vợ và ba con, thì con cũng trì trệ trong việc tu học. Thì ngày hôm nay lên đây để nhận cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình là cái việc trì trệ trong việc tu học của mình. Để xin Thầy chỉ dạy cho thêm trong những cái kỹ thuật tu học sau cái sớm thành đạt. Xin cảm ơn.
Nãy giờ nói hết. Dứt khoát thấp tình lục dục ở trong tâm. Đừng có để ý như tôi cắt nghĩa cho cô kia. Thấy nó ngon, mai tôi muốn ăn gì nữa. Nghe không? Thấy vợ tôi dễ thương, mai tôi muốn gần nữa. Tạo thêm nghiệp các bạn. Hiểu chưa? Cái gì mà bạn thích, bạn phải dứt khoát rằng để đó. tôi sẽ thích toàn diện, tôi sẽ thương tất cả, và tôi sẽ xây dựng cho tất cả. Trong tâm tôi không có bao giờ đem cái đó vô, cái tâm tôi để bên ngoài. Tôi biết ăn là phương tiện ấm lòng, tôi biết kỳ tái hội này tôi có duyên làm con người được tái hội cử quyền thất tổ tôi, sự ấm lòng tôi cảm ơn và tôi biết tôi để mong tôi cứu những phần mà đã giúp đỡ tôi hàng ngày hàng giờ hàng phút, sự ấm lòng tôi và tôi tiến lên để hòa với bên trên và đi tới giải thoát cứu độ tất cả những vị đã giúp đỡ tôi, sự ấm tôi không bao giờ tôi quên họ hơn. Thì bạn cũng vậy, trong cái nghiệp duyên bây giờ nó đang coi gì, nó đang xiềng xích các bạn, của bạn vì vợ vì con, nó đang xiềng xích các bạn. Bây giờ các bạn phải làm sao? Các bạn nói chung là tôi không bỏ vợ tôi được, tôi không bỏ con tôi được, suốt kiếp này tôi kiếp khác các bạn tu được. Trong tâm các bạn tu là trung tâm, tâm các bạn không rước vợ rước con vô trong tâm nữa, rước trời rước Phật vô trong tâm thì mang ngay ra các bạn mới cứu được vợ con. Luôn luôn trời Phật nó có tư cách ngự trong tâm tôi, vợ con tôi không được quyền ngự trong tâm tôi, vì tôi muốn tu giải thoát để cứu vợ con tôi. Thấy không? Đó, từ đi như vậy đó. Thì các bạn luôn luôn phải làm sao để quét sạch một nơi mà tôi lúc nào cũng rước cái chuyện kia mà chậm tiến vào thì trẻ. Vợ tôi mất cũng chậm tiến, mà con tôi cũng mới ra đời nó cũng chậm tiến, mà tôi rước cái chuyện chậm tiến nó làm gì? Tôi giải quyết cái chuyện có thể giải quyết tức khắc là thôi, tôi quên nó đi. Và tôi sẽ nhớ cái sự thanh nhẹ của bề trên triền miên hóa giải cho tôi, để tôi cứu độ vợ con tôi tầm tiên hơn, văn minh hơn. Con tôi được học đời và học đạo với tôi. Tôi thấy tôi gây được cái hạnh phúc và lập được cái vườn hành để gia càng tôi tốt đẹp, để ảnh hưởng lan diệt chúng sanh. Thì bạn, cái kỹ thuật đó rất dễ mà. Đừng rước cái ô trực như này.
Thế chứ? Rồi, thầy nói gì?
Thì em mà con cái là ta thương vợ thương con, đừng đưa vô trong. Thì đỡ ra hoài, chỉ nhớ trời Phật mới cứu được vợ con. Chứ muốn nếu thương vợ thương con, đưa vô trong thì không được. Muốn thương vợ thương con thì đỡ ra hoài, đừng có rước vô. Và nhớ trời Phật, để mới cứu được vợ con.
Rồi thầy có dạy thêm cái gì nữa về cái vấn đề vợ con? Mình không có rước thiệt, nhưng mà vợ con nó có vấn đề gì mình cũng phải giải quyết. Mình giải quyết rồi thôi, chứ không phải là mình nó không có đem vợ đem con tâm kệ nó muốn sống sao nó sống, nó có vấn đề gì thì kệ nó, mình không có lo. Không phải vậy, nghĩa là mình có chuyện gì mình giải quyết rồi thôi, mình không có suy nghĩ tới nữa. Nghĩa là ngoài những cái chuyện mình làm
được, em quên nói cái đoạn đó đúng không,
cái đó là quan trọng á. Tại vì không, làm sao mà mình quên vợ quên con được, mình nói cái miệng vậy thôi, chứ có vấn đề mình cũng phải lo, nhưng mà lo xong rồi thôi, không có đem đúng trong cái tâm của mình nữa. Cái đó là quan trọng, là quan trọng cái chỗ đó đó, hiểu không?
Dạ đúng rồi, em hiểu.
Dạ vì con vợ mình cũng phải học đời học đạo nữa,
học đời học đạo học, nghĩa là chuyện gì giải quyết xong rồi thôi. Không có suy nghĩ nữa, để cái thì giờ đó tưởng trời tưởng Phật. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng. Donc là cái dans tout ceci c'est un pratiquant, il dit qu'il a plein de karma et demande à maître comment lui enseigner une méthode pour qu'il s'en sorte. Maître a dit que prenons l'exemple des femmes et des enfants. Il dit que les femmes et les enfants sont aussi retardés. Si on amène toutes ces choses dans notre conscience, on ne peut pas évoluer pour les sauver. Si on a des problèmes avec des enfants et sa femme, on va essayer de résoudre tout de suite et après on oublie. Il ne faut pas amener ça dans notre conscience, mais il faut garder notre conscience pour accueillir Dieu et les Bouddhas. Et comme ça, on va pouvoir s'alléger pour ensuite pouvoir sauver les enfants et sa femme. C'est ça la clé. La clé, c'est ne pas garder dans sa conscience les choses impures. Tout ce qu'on doit faire, peut faire, on le fait et on oublie. Donc l'erreur, c'est de garder dans sa conscience les choses impures. cái sai lầm đó là mình giữ trong tâm mình những cái chuyện mà nó ô trược, nó làm trì trệ mình, mà mình không có làm gì hết. Trong cái lúc mà mình suy nghĩ vậy, mình không có làm gì được hết. Lúc mình giải quyết là mình làm, mình là giải quyết xong rồi thôi, chứ không có giữ trong tâm. Thành ra mình dứt khoát thất tình lục dục trong tâm, nghĩa là trong tâm mình không có nuôi dưỡng những cái mà tham ăn tham dục. Thầy nói thấy cái món đó ăn ngon, cái ngày mai mình muốn ăn nữa. Mình thấy vợ tôi dễ thương, cái ngày mai mình muốn gần nữa. Thì cái đó thầy nói không nên. C'est dans sa conscience, il faut garder toujours le pur. C'est comme si on trouve que ce plat est bon, et le lendemain, on veut encore manger de nouveau. On trouve que sa femme est jolie, et on veut avoir des relations avec sa femme. Tout ça, il faut diminuer.
Theo em cái dứt khoát này nó không phải là dễ đâu, mình học về một phần nào thì mình cũng do cái thực hành nữa, rồi từ từ nó mới dứt khoát được. Dạ, chứ không phải là thức khoát mà nói đọc và dứt khoát được đâu.
Dạ, trước hết là phải hiểu cái giai đoạn,
phải hiểu. Dạ,
ở đây là mình phải hiểu dứt khoát là cái gì, rồi sau đó mình mới tu, mình mới luyện.
Dạ,
còn cái nguyên tắc mình không hiểu á thì mình đâu có bao giờ làm.
Dạ.
Nghe không? Bây giờ cái tắc dứt khoát là như vậy đó. Là cái lối nó phải đi tới như vậy. Bây giờ mình làm không được, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm. Mình có luôn luôn có sự nhắc nhở. Còn nếu mà mình không hiểu cái nguyên tắc này đó, ai nhắc nhở mình? Ai nhắc nhở mình bây giờ?
Đúng rồi.
Mình làm vậy, ai nhắc nhở mình? Ai nhắc nhở mình con đường để mình cố gắng? Cố gắng về hướng nào? Mình không biết hướng đi. Thành ra mình phải học đạo là vậy, để nó nhắc nhở mình cái hướng đi. Donc apprendre la spiritualité pour avoir des rappels dans notre conscience, parce qu'on l'a appris. Même si on n'arrive pas à le faire maintenant, ça nous rappelle toujours si on fait une erreur. Thì lúc đó mình mới có cơ hội mà kêu bằng ăn năn sám hối. Nếu mà mình có làm sai, mình biết tại sao mình sai. Còn giờ mình không biết cái pháp lý á, thì nhiều khi mình động loạn, mình không biết tại sao mình động loạn, mình không tiến, mình không hiểu tại sao mình không tiến. Còn bây giờ mình biết rồi á, là tại vậy, tại tôi làm không đúng mấy cái điều này, tôi chưa làm được. Thì dứt khoát này thiệt ra nó nhiều lắm, cái đề tài dứt khoát này nó... Nếu mà mình khui ra là nó nhiều chuyện lắm. Thôi bây giờ mình qua đi. Tạm bữa nay tạm học nhiêu đó đi nha. Mà biết nó còn nữa chứ không phải là bao nhiêu đó đâu. Cái đề tài dứt khoát này nó dài lắm á.
Có nhiều cái dứt khoát lắm. Mình dứt khoát như cái tập quán của mình. Những cái dứt khoát của mình làm ăn như thế. Em thấy như tập quán, tâm thư tật xấu mình phải dứt khoát nó mới bỏ được. Chứ còn không nó tới đi tới lại biết. Đó, rồi những cái dứt khoát ở bên ngoài mình làm ăn, như mình thấy ví dụ như là mình, ví dụ như mình làm mua bán hay là hoặc là mình làm cái ngành, ví dụ mình tu hành thì mình làm những cái sát sanh cái gì đó thì mình phải dứt khoát đó, nó khỏi tái đi tái lại. Nó có cái nhiều dứt khoát đó. Dứt khoát tu hành nữa, mình phải tu cho đúng giờ đúng giấc vậy. Nó có nhiều cái dứt khoát vậy.
Có nhiều người ta đã ăn chay rồi thì dứt khoát ăn chay luôn.
Dạ đó.
Người nào chưa
còn không nó tái đi tái lại miết nữa.
Dứt khoát là mình giải quyết được chuyện gì, là chuyện nó xong rồi, không có trở lại nữa. Nếu mà nó trở lại là mình phải làm lại, mất thì giờ lắm, thì biết chừng nào mới giải quyết hết.
Dạ.
Cái chuyện nào dứt khoát là xong, là xong, là không có trở lại nữa. Trở lại là phải làm lại hết, mất thì giờ thêm. Si on n'est pas déterminé, on est obligé de revenir sans arrêt sur les erreurs, les défauts qu'on a commis. On perd du temps. On n'arrive pas à éliminer. Dứt khoát tâm tu tự tiến nhanh. Làm sao?
Premier vers, avec notre détermination dans notre conscience de perfectionnement spirituel, par nous-mêmes, nous avançons rapidement.
Dứt khoát thì cái tâm mình nó tu nó mới tiến nhanh được. Còn cái người mà không có cái dứt khoát á thì tu không có tiến nhanh được. si on n'est pas déterminé, on ne peut pas avancer vite. Tình đời rủ rước chỉ cạnh tranh.
Deuxième vers. Les sentiments terrestres qui nous tentent et qui nous accueillent ne nous incitent qu'à la concurrence.
Tình đời thì chỉ có bao nhiêu đó là chỉ có cạnh tranh thôi à. Cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh.
Finalement, nous créons de l'agitation sans parvenir au pur.
Cuối cùng tạo động
chẳng đạt thanh. Tình đời rủ rước là sao anh? Rủ rước là rủ riêng là
nó,
đời là sao?
Nó thu hút, nó dụ dỗ mình á. Tình đời nó lôi mình á. Nó rủ rang mình á. Nó rước mời mình á. Nó lôi kéo mình đi về cái hướng đó. Nó lôi kéo mình đi về cái sự cạnh tranh. Tình đời đó, đời là chỉ có muốn hơn người này hơn người kia thôi. Mình tu là mình trở về với mình, là mình không muốn hơn ai, mà chỉ muốn hơn mình thôi à.
Tình đời nó rủ riêng cái chuyện kia chuyện nào đó, chỉ có cạnh tranh thôi.
Nó lôi cuốn mình vô cái sự cạnh tranh thôi à. Cái tình đời hướng ra đời là chỉ có bao nhiêu đó.
Dạ. Yeah. Tiếp tục ha.
Cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh, thì mình đi về cái hướng cạnh tranh đó là chỉ có tạo động thôi à, không có bao giờ được thanh nhẹ được hết. Mình tu là cốt ý là đạt cái sự thanh nhẹ. Mà mình hướng về cái sự động loạn cạnh tranh á, thì nó chỉ có tạo cái động cho mình thôi à. Mình không, mình rước cái động thôi, chứ mình không có bao giờ mình đạt được cái thanh. Donc les sentiments terrestres nous entraînent vers les concurrences, les rivalités, et finalement on ne récolte que des perturbations et on ne peut pas parvenir au pur comme on le souhaite. Thần kinh rối loạn, việc khó thành.
Quand notre système nerveux est perturbé, il nous est difficile de réussir dans nos affaires.
Thần kinh rối loạn thì khi mà mình bị động á là cái thần kinh mình nó rối loạn. Mình không có thanh thoát được. Không có thanh nhẹ. Thì mình làm việc gì nó cũng không xong á. Rối loạn rồi, mất quân, mất sáng suốt rồi, đâu có làm cái chuyện gì mà nó đàng hoàng đâu mà thành. Quand notre système nerveux est perturbé, on n'a plus de lucidité. Donc, on ne peut pas réaliser les choses comme il faut jusqu'à la réussite. Câu số 1, hỏi nhắm mắt bộ đầu rút lên tại sao? Đáp, thưa nhờ hành pháp đứng đắn, luồng điển ngũ tạng, hội tụ chiều hướng phát triển nơi hạ đầu thành, trung tim xoáy ốc. Cảm thấy nhẹ nhàng và bớt lo âu, hướng về tâm đạo mà tiến, thật sự hành đạo chứ không dành phe ta và chia rẽ phe người. Si on khan de lire la première question réponse. Vous suivez. Kể, tâm tình sáng suốt lại vui tươi, chẳng có âm mưu tạo ý lười. Trí tuệ sáng ngời tâm thức giác, chẳng còn mưu lợi chẳng than trời. Est-ce que vous avez des questions? Con muốn hỏi gì câu này không?
Nói về trên câu số 2 rằng chẳng có âm u tạo ý lười là sao?
Con người ta là nó có con ma lười biếng ở đâu này? Tout le monde a un fantôme de la paresse. Âm u là gì? Âm u là tâm tối á. Tâm tình sáng suốt lại vui tươi mà mình chẳng có âm mưu tạo ý lời, nghĩa là mình không còn cái sự tâm tối ở trong người mình á, khi mà cái luồng điển của mình nó rút lên trên rồi á, thì ở trong tâm mình á, nó không còn âm mưu nữa. Tạo ý lời là con ma lười biếng, lúc nào nó cũng lôi cuốn mình hết, lôi cuốn mình về cái sự lười biếng. Mà mình tu hướng về trời Phật á, thì đâu có lười biếng, thấy trời Phật làm việc không ngừng nghỉ mà. Đâu bao giờ có cái ý mà lười ở trong đó được. Còn cái sự mà tâm tối á, thì nó lôi cuốn mình về cái sự lười biếng. Không có làm gì, không có làm gì hữu ích cho ai. Không có hữu ích cho mình mà cũng không hữu ích cho ai. Thì, cho nên thầy mới kêu là con ma lười biếng. Con ma là tâm tối á. Donc quand c'est l'heure de la lucidité, on n'est plus d'obscurité dans notre conscience et on ne crée pas la pensée de paresse. On appelle, mettre à la peine le fantôme de la paresse. Fantôme, ça veut dire l'obscurité. Quand on est obscur, on est paresseux. Mais quand on est lucide, on travaille sans arrêt. Et là, khi mà Phật mà đạt được sự sáng suốt, là làm việc không ngừng nghỉ. Mà con ma thì lười biếng, không muốn làm gì hết, không có muốn đóng góp gì cho ai, không có muốn đóng góp cho mình mà cũng không muốn đóng góp cho ai, không có biết xây dựng cho mình. Làm biếng tu, làm biếng hành, làm biếng niệm Phật. Hỏi lúc deuxième question. Hỏi lúc bé đi biển động, bé về biển êm tại sao? Thưa bé có dịp chứng minh chiếc tàu mạnh vượt qua mọi trở ngại từ động đến tịnh. Người tu cần sự thử thách nhiều thì sẽ thấy được pháp đang hành là đúng. Càng dũng mãnh tu hơn, kể kích động bên ngoài rõ thấu trong, thực hành chánh pháp tự phân tòng. Càng tu càng tiến không lo mệt, thức giác bình tâm tự giác thông.
Phân tòng xin cho Lê Bảo. Tòng là cái gì?
Tòng là theo á.
À, đã có.
Thầy nói
em câu số 1, câu số 4 anh.
Anh Biên muốn nói gì?
Nói đây.
À, thầy nói lúc bé đi biển động là thầy đi tàu hả?
Nghe đi tàu, không biết đi chiếc tàu ở đâu, không biết, không có nói. Lúc mà khởi hành á, thì nó động, mà lúc về á, thì nó tịnh. Không biết ông đi đâu. Thời điểm này không biết đi tàu nào ở đâu, không biết. Tháng 9 à, đi coi tháng 9 không có đâu nha. 17 thì tháng 9. Coi coi 17 thì tháng 9 ông đang ở đâu.
5/15 nữa.
Giờ nãy anh Tức là muốn hỏi gì trong khi chờ đợi?
Dạ em muốn hỏi cái câu kệ số 1 và số 4 anh. Kích động bên ngoài, rõ thấu trong. Câu số 4 thức giác bình tâm tự giác thông.
Thì ở bên ngoài á, nó luôn luôn nó có sự kích động và luôn luôn nó động. Nhưng mà nhờ cái sự kích động á, mình mới hiểu rõ cái tâm của mình. Nó tịnh ở chỗ nào? Nó bị cái kích động bên ngoài lôi cuốn nó động theo, hay là nó lui về được cái thanh tịnh rồi? Lúc đó mình mới biết rõ bên trong mình nó có trật tự hay chưa. Tụi lục căn lục trần vạn linh mình nó có hướng về đạo nhiều không, nó có hiểu đạo nhiều không, hay là nó còn tâm tối? Nếu mà nó còn tâm tối á, thì cái kích động bên ngoài sẽ làm nó động theo. Mà nếu tụi nó niệm Phật nhiều, tụi nó biết lập lại trật tự, nó biết sáng suốt, tự nhiên kích động bên ngoài là bên ngoài, cái tâm nó vẫn tịnh. Kích động bên ngoài tâm vẫn tịnh là lúc đó cái người nó tiến hóa rồi đó. Còn cái người mà chưa có tiến hóa thanh nhẹ thì bên ngoài động là lôi cuốn nó động theo. Khi mà kích động bên ngoài rõ thấu trong là mình mới biết rõ cái sự tiến hóa của mình ở bên trong nó như thế nào, có tiến hóa nhiều hay không, hay là vẫn còn tâm tối động loạn. Thì với cái đó đo lường á, là mình biết được cái sự tiến hóa của mình.
Nghĩa là do nói chút, em nói thêm chút. Vừa do cái kích động ở bên ngoài là mình mới hiểu được cái tâm ở bên trong ở mình đó. Bên ngoài mình có động hay không, bên ngoài nó động thì mình mới hiểu được cái bên trong của mình.
Mình mới coi cái sự phản động của mình như thế nào.
Phản động.
Cái luật kích động phản động ở dưới thế gian này là mình xuống đây mình học cái luật, trong cái luật kích động và phản động. Mà bên ngoài nó kích động mình, coi mình phản động như thế nào. Nếu mà mình phản động bình tĩnh, mình yên lặng, mình giữ được cái thanh tịnh của mình là mình tiến hóa. Còn mình động theo, mình phản động lại là mình động theo là mình còn tâm tối.
Hay quá Bảo, hay quá.
Rõ thấu trong là vậy đó.
Donc on vient ici pour apprendre à travers la loi d'action et de réaction. Et à l'extérieur, il y a toujours des actions, des perturbations, des actions perturbantes. C'est pour voir comment on réagit. Si on réagit de manière profane, ça veut dire on va être perturbé, on va lutter. Quelqu'un nous attaque, on va riposter. On va essayer de trouver les moyens de riposter. Donc, on réagit d'une manière profane. Donc, on se laisse emporter par les perturbations. Et si on est évolué, si les identités à l'intérieur ont beaucoup invoqué, ils ont beaucoup compris la voie spirituelle, ils vont rester calmes. On dit que laisser passer la tempête, et ça, ce n'est pas notre affaire. On laisse tout ce qui est à l'extérieur, on laisse à l'extérieur. À ce moment-là, on va prouver qu'on a déjà évolué. C'est grâce aux perturbations extérieures qu'on va jauger l'évolution de notre âme et de notre intérieur. Il n'y a pas que l'âme, il y a les entités aussi, parce que souvent, c'est eux qui réagissent en premier. Thường là lục căn trần nó phản ứng lẹ lắm. Động nó là nó động lại liền. Chọc nó là nó phản động liền, tấn công lại liền. Thành ra bây giờ mình phải cho nó êm lại, cho nó chậm lại từ từ. Thành ra khi mà con người tu mà dẹp được cái nóng tánh á, thì người đó dễ đi tới cái thanh tịnh hơn. C'est pour ça un pratiquant qui arrive à calmer son empressement, sa colère, il peut avancer plus facilement vers la sérénité. Mà mình còn nóng tánh á, người ta vừa mới động là mình phản công liền á, là nóng tánh á. Giờ người ta vừa mới động mình làm phản công liền á, là mình không có thời giờ suy nghĩ, là lục căn trần nó không có suy nghĩ, nó nhào ra nó phản công liền. Nó chưa kịp và chờ lệnh của chữ nhân ông là nó nhào ra nó làm liền á, là lúc đó mình biết là cái trong này nó còn động lắm, chưa có êm. Khi mà nó êm rồi nó phải chờ lệnh, chờ lệnh coi chủ nhân ông cho nói mới được nói. Chứ không phải là do chữ lộn với người ta liền, phải không?
Sư em nhớ đọc cái sách Tô Tầm Đạo anh, có cái đoạn mà những người tánh nóng tánh á, chừng nào là dễ tu chừng đấy, có phải là họ dứt khoát hay là họ đó là dễ tu không anh?
Không, không phải, cái nóng tánh dễ tu là cái ý khác. Khi ông tánh á, mình phải chuyển hướng nó mới dễ tu. Mà cái nóng tánh mà mình cho nó chuyển xuống á, là nó khó tu hơn. Còn mà nếu mà chuyển cái nóng nó lên trên á, nó cũng như là cái động cơ vậy, nó thúc đẩy mình dục tiến thiên đàng. Cho mình ở cái người nóng tính, người ta muốn mau. Muốn mau thì phải hành nhiều. Hành trong thanh tịnh mà hành nhiều thì tự nhiên nó sẽ tiến nhiều hơn. Có người lừ đừ, không muốn làm gì hết. Đời cũng lừ đừ, mà vô đạo nó cũng lừ đừ. Nó tu cho có chừng. Còn cái người nóng tính là người ta có cái năng lực ở trong đó. Nếu mà cái năng lực đó đừng có chuyển hướng xấu, hướng thượng, thì nó sẽ tu nhanh hơn. Nó cố gắng, nó tu nhiều hơn. Nó dùng cái năng lực đó thay vì để lo cho cái chuyện trần trượt á, nó lo cho cái chuyện tu hành, nó lo nó cố gắng nó hành nhiều hơn, nó học nhiều hơn thì nó sẽ
bảo xin tập lệ cái nóng tánh nó từ cái gan nó lên thành, nếu mà mình đi khi cái nóng tánh nó lên đầu đó mình dục thiên đàng, phải không bảo? Là mà mình làm sao mình đem cái nóng tánh mình lên đỉnh đầu được bảo?
Thì trước hết đó, cái nóng tánh của mình đó, là mình phải thanh lọc, mình phải thanh lọc ngũ tạng mình trước.
Anh còn phải thanh lọc cái nóng tánh của mình.
Phải thanh lọc nó mới lên trên được, chứ nó trượt nó đâu có lên trên được.
Ok.
Cái điểm trượt của cái nóng của cái gan của mình đó, mà mình không thanh lọc nó, mình đâu có đưa nó lên thiên đàng được. Nó đâu có chịu lên trên, nó hướng nó lấy cái lửa đó rồi đi đốt lại người ta. Thấy không? Đi phụ đã bó một
là sao bảo cái nóng của mình phải thanh lọc rất cách nào liền
mình làm pháp luân thường chuyển nè, mình niệm Phật nè, là mình đang
khi mình thấy nóng mình làm pháp luân liền.
Khi mình nóng thầy nói thấy mà nóng nó bắt vô ngồi niệm Phật liền.
Ok.
Chừng nào nó nguội mới
cho pháp luân.
Ai là pháp luân mấy hơi rồi bắt ngồi niệm Phật liền. Chừng nào thấy yên rồi mới cho đứng dậy.
Cái đó hồi là... đó mình lấy cái nóng nó lên đỉnh đầu được, rồi hồi đó mình mới dục thiên đàng được.
Nó lên đỉnh đầu là chuyện nào mình đạt tới thì mình mới đem lên được. Còn bây giờ cái cách đó là cái cách mà để chữa lửa.
À đã có. Yeah, ok. Đó, bảo nói tiếng Thái thì cho tụi nó nghe. Hay quá bảo ơi.
Donc, quand on a la colère, c'est il y a le feu dans le foie. C'est du feu impur. Et nous, il faut purifier ce feu-là. Et pour purifier ce feu-là, on utilise le feu céleste. Le feu céleste, c'est l'énergie spirituelle qu'on amène dans notre corps par la respiration cyclique sans rétention de souffle. Et on va brûler ce feu impur pour le transformer. Et après, cette énergie, une fois que c'est purifié, il va s'élever. Et ce feu va constituer notre énergie pour nous propulser vers le monde en haut. Mais avant tout, il faut purifier ce feu par le feu céleste. Mình lấy cái lửa thiên, mình thanh lọc cái lửa trược. Mình đốt cái lửa trược đó, cho nó thanh lọc. Thì lúc đó nó mà kêu bằng ngũ khí mới triều ngương.
Ngũ khí triều ngương.
Thì les cinq énergies des cinq organes, des cinq éléments, ils vont s'élever. Une fois purifiés, ils vont pouvoir s'élever. Là lúc đó mới tam quê trụ đảnh. Là tinh khí thần nó mới tập trung trên đỉnh đầu. À ce moment-là, on va réunir les trois fleurs. C'est-à-dire l'énergie de l'essence féminine, l'énergie respiratoire et l'énergie spirituelle au sommet de la tête. Et on fait thanh lọc nó mới đưa lên được, chứ không phải là tự nhiên mà nó lên. Et quelle pháp chữa lửa, ça veut dire pour éteindre l'incendie causé par le feu du foie, ça veut dire on s'est mis en colère, on est fâché contre quelqu'un, on oblige les entités dès que c'est possible, si on est chez soi, à s'asseoir, à faire si la respiration cyclique sans rétention de souffle, et puis on les oblige à invoquer les mots jusqu'au moment où ils se calment. À ce moment-là, ils ont le droit de se lever. Quelle est la pháp chữa lửa? C'est pour éteindre l'incendie, c'est pompier.
Ah, super.
On appelle le 18.
Còn mà sôi hồn mà ngón tay cái nó nóng rồi xương sôi hồn nó nóng là do cái tánh nóng hay là gan nóng anh bạn?
Đó là cái gan nóng là tánh nóng á, cái gan nó nóng á, thành nó thanh lọc cái gan á, thành nó mới nóng, mà sau này nó thanh lọc xong rồi một phần á thì nó hết cảm thấy nóng. Nên là một phần cái giai đoạn đầu hay bị cái đó thôi. Giai đoạn sau cái tánh nóng cũng còn.
Giai đoạn đầu.
Mình phải dẹp bằng cách khác. Cái đó là cái nóng của gan thôi, cái đó nó, cái nóng quá đó thì mình mới cảm thấy nó nóng ngay cái ngón tay cái. Nhưng mà sau này mình không có thấy nữa, nhưng mà mình vẫn còn tánh nóng. Mà lâu lâu thì cũng phải bị kích động, nó biết là coi mình còn tánh nóng hay không. Lâu lâu có người ta chọc mình coi mình còn giận không. À, là lúc kích động bên ngoài mình mới hiểu coi có mình có dẹp được cái tánh nóng chưa.
Yeah.
Nó nói là kích động bên ngoài, rõ thấu trong là vậy đó. Mình biết rõ à, trong này còn nóng, ta chọc còn giận, ta chọc còn phản động.
Yeah.
Thấy không? Mình bị thử thách, mình còn lo. Đó là cái kích động bên ngoài mới biết cái trình độ của mình tới đâu. Chứ lấy cái gì đo bây giờ?
Autre question, Bảo, s'il te plaît. À quel moment on arrive à orienter les énergies dans les cinq organes pour pouvoir être en paix? C'est-à-dire que, à quel moment c'est...
Tôi nó nhẹ nghĩa là mình không có bị sự kích động bên ngoài nữa, đó là mình đã phân tách nó ra năm cái ngũ tạng, mình tách nó ra rồi á, là mình không có bị mấy cái tạng đó nó làm cho mình những cái trạng thái vui buồn ghen ghét là nóng giận đó. Mình không có cảm thấy cái đó nữa, cũng như mình tịnh rồi đó thì lúc đó nó mới lên được, còn nếu không á thì nó chỉ lên.
Donc c'est bien après l'histoire du feu du foie.
À, ouais, tại
c'est une étape.
Mình muốn thanh lọc nó là mình phải tách nó ra trước. Tách nó ra trước là gì? Cái điểm nào nó ra điểm đó, nó không còn bị vui buồn ghen ghét nữa. Cũng như người ta tấn công nó thì nó đâu có bị độc nữa. Người ta tấn công nó là biết cái này luồng điển kim nè, bây giờ cái mình sắp
kim.
Mình sắp nó vô cái điển kim cái này mà mình không có thấy gì hết, mình không có thấy động, tại vì mình đã phân tách mấy cái ngũ tạng của mình rồi, thành ra cái sự mà kích động bên ngoài nó cũng dùng kim mộc thủy hỏa thổ nó tấn công mình. Nhưng mà cái kim mộc thủy hỏa thổ nó vô là cái luồng điển nào mình sắp vô điển đó thì nó không có động nữa. Còn bây giờ mình đang lộn xộn trong này nè, nó mất trật tự nè. Khi mà bên ngoài nó thảy cái kim vô nó làm lộn xộn ở trong này hết, cái lúc đó cái gan nó phực nó cháy lên.
Nói chung là năm cái nó còn dính chùm mà anh, chừng nào nó tách rời ra là nó mới đúng không?
Cái lửa nó chưa có tách ra, năm cái lửa nó nhóm lại, nó chưa có tách ra, nó còn thành một cái đống lửa lớn, cái này nó nóng lắm.
Dạ, yeah. Có thể làm năm là nó bớt lại ha?
À, bây giờ mình chia ra, năm cái đống lửa nhỏ đó, nó cháy chậm thôi, thì nó không yeah. Có, nó không có phừng nữa. Mình nhập lại năm cái lửa đó thì nó phừng nóng tánh, ai cũng bị cái nóng tánh. Yeah. cái nóng tánh là người tu là cần phải đi cho tới nó nguội.
Dạ.
Phải cho nó nguội mới được. Nóng là không được. Nóng là mình không có nhẫn. Mình không nhẫn thì mình không có nhịn nhục.
Dạ.
Dính liền với nhau, nó liên hệ với nhau. Còn niệm
cô nóng thì không nhẫn, nhẫn thì không nhục, nhẫn là mới nhịn được nhục.
Đó. Còn niệm cô lê vớ, manque de patience. Et quand on manque de patience, on ne peut pas apprendre la résignation. Et si on ne peut pas se résigner, on ne peut pas pardonner. Et si on ne peut pas pardonner, on ne peut pas aimer. Thấy không? Mình thiếu nhẫn á, là mình không có nhịn nhục. Mình không có nhịn nhục á, thì mình không có tha thứ. Mà mình không có tha thứ là mình không biết thương yêu. Mình không biết tha thứ và thương yêu thì mình không có đi về trời.
Hay quá.
Kích động bên ngoài rõ thấu trong, càng tu càng tiến không lo mệt. Thì mình càng tu càng tiến là lúc đó mình tu mình tiến nhanh, mình làm việc nhiều mà mình không có thấy mệt. Cái người làm biếng ở dưới thấp thì làm chút xíu là than mệt đủ thứ. Mà cái người mà tu cao ta tiến nhanh lên, lên cái cõi sáng suốt rồi ta làm việc nhiều mà ta không có thấy mệt. Quelqu'un qui évolue vers le monde céleste travaille beaucoup, mais ne se sent pas fatigué, comme notre maître. C'est notre exemple vivant. Thầy làm việc cả ngày cả đêm, thầy đâu có thấy mệt. Không có lo. Làm việc càng ngày càng cái điển nó càng dồi dào hơn, chứ không có thấy mệt. Thấy không? Plus on s'élève, plus on avance, et on se soucie plus de la fatigue. On n'est plus fatigué. Toujours en forme. Plus on travaille, plus on est en forme. Thành ra thầy làm việc không ngừng nghỉ là vậy đó. Mà mình càng lên cao thì việc làm nó không có bao giờ dứt hết. Mình phải làm hoài. Mà mình càng làm, mình càng được tiến.
Câu số 4 anh. Thức giác bình tâm, tự giác thông.
Thức giác bình tâm tự giác thông. Thì bây giờ mình tu tới cái càng tu càng tiến, thức giác là cỡ như ông Phật rồi đó. Mình nói với thức giác này thức giác cao chứ không phải thức giác thấp nha. Thức giác thì có thể giải nhiều trình độ, nhưng mà cái thức giác này là cái thức giác ở trên cao á, là khi mà mình đạt tới cái gì cũng mở hết, huệ gì cũng mở, thức giác là hiểu hết. Bình tâm thì cái lúc đó cái tâm nó còn bị động nữa. Tự giác thông thì hiểu hết, thông hiểu hết mọi sự việc. Chuyện gì của trời đất cũng bắt đầu hiểu hết, là tự nhiên hiểu hết, thông hết, không có gì kẹt hết. Cái gì đưa tới là giải thích rõ ràng hết, không có kẹt nữa.
Bình tâm là cái vụ của ông Phật, chứ phải vụ của mình đó thầy.
Không. Bình tâm là equanimité, là cái tâm mình nó không có động nữa. Lúc nào nó
cũng... C'est pas le fait du Bouddha, c'est nous aussi on peut avoir equanimité.
Ở giai đoạn thấp thì mình chỉ có cái bình tâm tương đối thôi, chứ nó động tới là cũng động. Nếu mà không có chuyện gì thì nó bình tâm, mà có chuyện thì nó hết bình tâm, thấy không? Không ai chọc nó thì nó bình tâm, mà ta chọc nó bình hết bình tâm.
Donc c'est pas à nous de dire que c'est quelque chose propre à nous-mêmes, c'est au niveau du Bouddha.
On apprend.
D'accord.
On apprend pour s'approcher de l'équanimité permanente.
Yes, sir.
Bây giờ mình không có cái sự bình tâm thường trực, nhưng mà mình trong lúc bình thường đi, mình đừng có giấy động cái tâm mình nữa thì nó cũng giữ được cái sự bình tâm.
Phần nào?
Mình đừng có đi tìm cái sự động loạn, phải không? Donc, quand il n'y a pas de problème, il ne faut pas aller chercher. C'est déjà bien.
Mais les problèmes, ils viennent nous chercher toujours.
Oui, s'ils viennent nous chercher, c'est en vrai, c'est les gars. Mais même s'ils ne viennent pas nous chercher, on va chercher des problèmes. On va chercher des complications.
Tu crois? Non.
Oh, sans le savoir. C'est ça le pire. Nhiều khi mình đi rước cái sự động loạn, mình không hay, mình đi tìm thêm cái sự động loạn không hay. Tìm bằng cách nào, ví dụ chuyện của người ta, mình xen vô rồi mình muốn gì, giải quyết giùm cho người ta, cái đó là mình đi rước động á. Thấy rõ không? Muốn yên không chịu, muốn đem vô cái chuyện mà không phải chuyện của mình. Là mình đi rước động á. Mình không hay. mình thấy cái chuyện đó làm bình thường thôi, là mình đi kiếm thêm cái chuyện động loạn đó. Mình không muốn giữ cho cái tâm mình nó yên mà mình đi rước động là cái đó đó. Dịu lắm á, trong ngày làm thường lắm á, tại em thấy nó quen quá rồi người ta thấy thường, mình quen với nó quá rồi mình thấy thường. On est déjà habitué à faire ce genre de choses, donc pour nous c'est naturel. Mais on est en train de commettre des erreurs sans le savoir. C'est ça le piège. Là nói tu mà không thức giác là vậy đó. C'est pour ça mener la vie de perfectionnement sans prendre conscience de ses erreurs.
On mình muốn thức giác phải có sự sáng suốt mới thức giác. Yeah. Nhiều khi mình tu tà tà, nó đụng chuyện mình bị lôi cuốn vô trong đó, phải có ý lực. Thầy nói tu phải bằng trí bằng ý, không?
Thì phải gom
được ý lực, mà muốn có ý lực là phải cố gắng niệm Phật.
Đạo ý.
Nếu không có trong ngày mà không có cố gắng niệm Phật là bị lôi cuốn, bảo đảm 100%. Dans la journée, si on ne place pas un amour de Pháp, on est happé par les choses terrestres, 100%.
Tại vì mình khi mà mình không có niệm Phật là mình không có gom cái điển mình lại, mà mình không có đuổi cái điển trượt nó ra. Si on n'invoque pas, on n'arrive pas à éliminer les énergies impures et on n'arrive pas à concentrer son énergie pure. Donc, quand l'énergie impure est abondante, ça veut dire qu'on a moins d'énergie pure, donc on a moins de lucidité. Khi mà cái điển trượt nó trong mình nó nhiều hơn cái điển thanh á, là lúc đó mình sẽ động loạn mà tâm tối. Mais si on arrive à éliminer l'impur et on préserve l'énergie pure, on sera plus lucide, donc plus calme. Nếu mà mình trượt nhiều quá thì tự nhiên mình sẽ dễ bị động. Quand on a trop d'énergie impure, on est irritable. Chọc cái là giận nè. Chọc cái là bực mình nè. Hay là mình tâm tối, mình đi rước rác vô mà mình không hay. Hỏi troisième question maintenant. Cuộc vui tương ngộ lại được tái hồi do định luật nào đã quy định? Đáp: thế cuộc vui tái hồi do sự thành tâm của mọi người đã hành tưởng, do tâm đã thành đạt. Cho nên bé thường nhắc bạn đạo thành tâm lo tu thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Kể thành tâm tu luyện tự phân bài, tiến hóa không ngừng chẳng có sai, chẳng khổ chẳng buồn tâm tự đạt, truyền miên học hỏi chẳng còn sai.
Tu es là, pourquoi?
Qu'est-ce?
Non, excusez-moi, non.
Rồi, câu số 4. Hỏi người tu thiền vô vi liên hệ với luồng điển nào? Đáp: thưa người tu thiền vô vi đúng pháp liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, lúc nào cũng trực giác và thẳng thắn thật thà trong việc làm, không còn yếu ớt cầu xin mà không hành. Kệ: hành xong mới rõ duyên vui hành, tiếp tục trùng tu tiến nhanh, trí tuệ không còn trong ẩn núp, công khai tiến hóa hướng về thanh.
Giải em câu số 3 anh. Trí tuệ không còn trong
ẩn núp.
Dạ, ẩn núp.
Khi mà mình công khai rồi đó, mình đem lên cái đỉnh đầu, cái trí tuệ mình nó mở, là cái lúc đó mình phát sáng rồi, là mình ở trên cái đỉnh đầu của mình rồi, là lúc đó là mình không có cái gì, mình công khai với trời Phật, không có cái gì mà phải giấu hết đó. Mình trở về với sự thật thì mình không còn ẩn núp nữa. Ẩn núp là mình còn muốn giấu giếm gì, muốn che giấu một cái chuyện gì, nó kêu là ẩn núp, che giấu cái tội trạng của mình hay là gì đó. Còn khi mà mình sáng suốt rồi, mình đâu có cái gì ẩn núp nữa, tất cả là công khai với ánh sáng. Còn l'esprit certificat, ça veut dire on est déjà très lucide, illuminé, donc on n'a plus rien à cacher. Còn gì hỏi nữa không? Hiểu hết rồi phải không?
Dạ, câu số 5 em.
Trực giác là gì?
Thức giác là gì?
Dạ. Hiểu thì giải nghĩa.
Rõ ràng mình không có ngủ nữa.
Để hiểu rồi giải nghĩa đi.
Thức giác là mình, cái đó là cái
thức giác.
Stade très avancé parce qu'on est vraiment éveillé. Mais comme il y a beaucoup d'éveil en nous, c'est par étapes.
Mais yeah,
on ne peut pas avoir l'éveil total en rien de temps. Tout se fait par progression très lente.
Ai hiểu cái câu này giải nghĩa đi. Nãy tôi tính qua rồi mà tôi không biết hiểu chưa. Giờ tôi không hiểu, cắt nghĩa cho tôi nghe đi. Moi, je comprends pas ce mot. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comme vous avez déjà compris? Giờ ai cắt nghĩa thì tôi nghe đi.
Suis-la, vas-y.
Non, mais c'est quoi? Il demandait quoi? Thức giác, c'est ça?
Comme tu as compris, tu peux me l'expliquer?
Tu dis thức giác ou thức giác?
Thức giác.
Thức giác, là thức giác.
Thức giác.
Thức giác.
À, là différence. Bảo, s'il te plaît, thức giác, thức.
Dạ, hiểu rồi, các nghĩa cho tôi nghe, tôi đang hỏi mà bắt tôi trả lời đâu được.
Non, non, mais tout à l'heure, je n'avais pas entendu le thức giác, le thức giác.
Thầy đang hỏi thức giác.
Thức giác trong các câu trả lời của thầy đó.
Hả? Thầy trả lời cho.
De où, le deuxième.
Thầy trả lời, ai không biết là thầy có trả lời, nhưng mà bây giờ mình phải trả lời, tại mình hiểu rồi, mình phải trả lời chứ.
Chí tế không cần.
Bây giờ thử trả lời.
Biên trả lời đi, tôi không muốn nghe thầy trả lời, giờ tôi muốn nghe Biên trả lời trước.
À, trực giác là cái gì? Là mình trực tiếp trả lời, mình trực tiếp biết liền, không cần suy nghĩ nữa.
Trực tiếp ở đâu? Ở đâu mà trực tiếp? Trực giác nó nằm ở đâu?
Làm trong cái hiểu biết của mình á.
À, vậy là hiểu lơ mơ rồi. Cũng hiểu mà nó hơi lơ mơ.
Thì thầy nói là trực, mình mở trực giác rồi mới mở tuệ giác.
Mở ở đâu? Mở trực giác mở ở đâu?
Ở trung tim chân mày.
À, trung tim chân mày.
C'est le centre le
pont là.
Entre les sourcils. Là. Ouais. C'est pas chance direct.
Yeah. Hiểu mà hiểu lơ mơ, không có hiểu rõ đó. Ai là không biết thầy có giảng. Nhưng mà mình có nhớ không là chuyện khác, phải không? Giờ cho nghe lại nè.
Trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thì thầy trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày, rồi nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì mình làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy đúng, đầy ngực, tu bộ đầu. Thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền. Thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Ừ. Có giải pháp hết, không có sao. Không có sợ thành ra tới đó là không có lo nữa.
Dạ.
Chuyện gì tới thì tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Rồi thầy nói làm sao?
Que lorsqu'on a le trực giác, on peut voir et on comprend tout de suite. On n'a plus peur, on s'inquiète plus parce qu'on a la solution à tous les problèmes qui vont venir et on peut régler ça rapidement.
Rồi lúc đó mình làm sao để mình thấy cái giải đáp?
Nhắm mắt.
Thấy cái gì chứ?
À, thấy cái solution.
À, les solutions se présentent d'elles-mêmes.
Non, nhắm mắt.
Nhìn à, nhắm mắt, mais on voit, on comprend.
Nhắm mắt tập trung ở chân tâm chân mày á. Thì tự nhiên nó thấy hết mấy cái giải pháp.
Ok.
Nghe không? Phải học vô chi tiết chứ đừng có lơ mơ nữa.
Ok.
Nhắm mắt, fermez les yeux.
Fermez les yeux, regardez entre les deux yeux. Mà mình
là...
phải tu tức đó, nhắm mắt mới thấy. Còn bây giờ mình nhắm mắt thấy tôi thui là không được nha. Mình phải tu cho nó mở cái đó, đâu phải là dễ đâu. Tới đó là cái người đó không có lo nữa, tại chuyện gì tới họ cũng giải quyết được hết. Nên là cũng khá cao rồi đó. Chứ không phải thường thường như mình đâu.
On est sur la voie d'avoir l'envoyant mystique puisque ça part de, du centre entre les deux yeux.
Okay. Đang làm đi ngày nào có tính sao nha.
Non mais déjà on comprend où est-ce que ça va nous mener.
Bây giờ nhắm mắt là tối thôi, không thấy được cái gì hết
nhắm
trơn.
Mắt tôi, thầy nói nhắm mắt tối thôi là chứng minh cái gì?
Còn tâm tối chưa.
Qua que c'est tout noir, ça prouve quoi?
On n'a pas encore la connaissance intuitive.
Ça veut dire on est encore obscur.
Obscur, total.
On n'est pas encore lucide. Là chưa có sáng suốt, là nó nhắm mắt thấy tối thôi à. Nghe cái nữa nha.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điện từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ trùng tiến trùng hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Rồi, thầy nói gì?
Il dit le fait d'avoir le tokya, ça permet de comprendre les difficultés des de personnes qui sont face, et de là on peut les aider et pour qu'ils progressent. C'est-à-dire que de notre côté on comprend tout, on comprend la difficulté des autres et on est en mesure de les aider, les guider en même temps. Et le fait de se rassembler ensemble, nous avons la bénédiction du monde en haut avec le Tobi, et à partir de là, on peut apprendre beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses. C'est pour appuyer le fait d'être ensemble souvent, pour s'entraider.
Có gì nữa? Cái gì thầy nói ngay khúc đầu á?
Nói khúc đầu là mọi việc gì có thì phải đem vô trong tâm, hợp biết hết và giải quyết. Trong tâm.
Phân giải rõ ràng.
Phân giải. Dạ, yeah, phân giải rõ ràng.
Phân giải rõ ràng, chuyện gì nó tới mình cũng phân giải rõ ràng. C'est dès qu'on arrive, on arrive à expliquer clairement. Analyser, expliquer clairement. Là biết mình có trực giác rồi đó. Rồi khi mà mình bạn bè hội họp lấy nhau, dìu dắt với nhau, thì mình tưởng tới Đức Phật thì cái gì chiếu cho mình?
Cái luồng điển từ bi.
À, luồng điển từ bi thanh tịnh.
Thanh tịnh.
Chiếu cho mình để làm chi? Để mình làm cái gì? Thầy nói.
Để mình giúp đỡ.
Không. Để chung gì? Chung gì?
Không. Chung tiếng. Chung
chung hành, chung tiếng.
Chung tiếng.
Chung hành, chung tiếng. Chung hành chung tiếng để làm cái gì? Không ghi, không nhớ ha.
Coi để vậy. Tự thức, tự giải.
Phải. Không có thế. Tại cái óc mình nó không có bắt kịp, thành ra không có ghi là không có nhớ.
Rồi. Ghi không kịp.
Ghi không kịp hả?
Ai kêu không kịp.
Ai ghi kịp.
Mà tiếng Việt mình dở quá, viết không kịp.
Chứ ai ghi kịp.
Cái phần hồn mình nó ghi kịp.
Ai ghi kịp thì nói đi. Mày dùng cái chữ gì? Để gì? Để cộng hưởng.
À, để cộng hưởng. Có biên. Để cộng hưởng. Phải quý. Xem gì đó.
Nghe băng cũng khó ha. Écouter les cassettes de Monsieur Tam, c'est difficile, c'est tout un art. Faut s'entraîner.
Qu'est-ce qu'on fait avec difficulté?
Chẳng phải nghe bằng là nghe phải không? Nghe mà phải bắt được hay là chuyện khác ha. Còn nghe thì ai cũng nghe được. Mở băng thì thầy nói mình nghe thôi. Nhưng mà bắt được cái gì không là chuyện khác. Hỏi những người tu vô vi không chịu dũng mãnh hướng về thanh giới mà hành thì tương lai sẽ ra sao? Đáp: thưa, không hướng về thanh giới mà hành thì sẽ bị rơi rớt vào cõi âm, luôn luôn cầu nguyện mà không hành, tạo khổ cho mình và những người kế tiếp. Kệ: tội mang không biết tạo gông cùm, khó khổ tâm tư trí tối ung, đời đạo không thành không chắc pháp, suốt đời ô trược sống gông cùm. Xin kèm question.
Tội mang không biết tạo con tùm là sao? Lại suốt đời ô trược sống con tùm.
Tại vì tội mang không biết là mình là tội hồn, mà mình không biết tội của mình. Mình không có sáng suốt. Mình không có thấy được cái tội lỗi của mình. Để sửa thì lúc nào mình cũng là người bị ở tù thôi. Bị giam. Người mình ở đây xuống đây là tội hồn. Tội hồn là đương nhiên là phải bị giam rồi. Gông cùng là nó giam mình đó. Nghiệp lực đó là cũng là gông cùng nó giam mình. Cái còng số 8 đó.
À, còng tùm.
À, gông
còng cùng.
Gông là cũng như là cái gông nó đeo cột cổ cột chân mình đó.
Dạ, dạ.
Là tội của mình không mang, mình không biết. Mình là tội hồn. Mình không có tự giải thoát được thì mình vẫn bị giam. Khó khổ tâm tư trí tối ung là mình sống trong cái sự khổ, sự khó nhọc. Rồi cái tâm trí mình đó, tối ung mà cũng như sống trong cái ngục tối vậy đó, không có ánh sáng vô mà bị giam trong ngục tối á. Người ta tối ung nhắm mắt thấy tôi thui vậy đó. Là còn bị giam trong ngục tối.
Cái này là cái gì anh bảo?
Cái gì?
Ung
là tối ung, tối thui á.
Chữ ung á.
À, là thui á, tối tối thui á. Thường thường ta nói tối là tối thui. Tối đen á. Tối mà tối đen á, kêu bằng tối
Chất phát bảo.
Hả?
Chất phát.
Cái gì?
Chất phát.
Chất phát bữa ẩm học rồi.
C'est quelque chose de...
Mới học bữa ẩm nè.
À, oui, chất phát sẽ được chia quelque chose de... Có sao nói vậy?
Có sao nói vậy á.
En français c'est quoi?
Không biết nó dịch bằng cái chữ gì quên rồi.
Chất phát.
Ingénuité gì đó.
Ingénuité.
Okay. Ici, dans le texte, il traduit « sincère ».
Ingénuité, il est.
Ingénuité.
Rô, 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 hỏi chữ hình sao, tố hay rô, rô. Cái chữ đó chữ đệm, không có nghĩa. Tố tố hù, tố âm.
Cái chữ đó. Cái chữ á.
Cái chữ thứ nhì nó không có nghĩa, cái chữ này nó đệm cho chữ thứ nhất. Nó đệm cho chữ thứ nhất, ví dụ nó tố tố hù.
Ok.
Như lãng nhất, lãng xẹt. Lãng xẹt, xẹt nó có nghĩa gì đâu mà lãng xẹt. Thì khi nào vậy đó. cái chữ sau đằng sau nó phụ ra giống
ok merci.
Ah, le vietnamien utilise souvent les deux mots pour enrichir un petit peu. Il n'utilise pas un mot, mais il complète avec un deuxième mot. J'ai appris ça. Donc le. Donc,
biết có nghĩa là cái gì không?
C'est pour.
Đây trong từ điển nó có nè. Chữ là cái gì biết không?
Không.
Là dày đặc.
Ah, dày đặc.
Không có nghĩa, nó có nghĩa chứ không phải là không có nghĩa. Nó là cái chữ chữ đôi, chữ ghép.
Nhưng chữ ghép.
Nó nhấn mạnh cái sự tâm tối thêm. Nghĩa là thay vì mình nói tối là thường, mà tối nó tối nó dày đặc, nghĩa là tối dữ lắm á, kêu là tối là dày đặc.
Dày đặc, d'accord, merci.
Thấy không? Nó có ý nghĩa đó. Mình nếu mà mình chịu học đó là mình tìm ra. Còn mình không học thì mình cho nó qua luôn. Donc j'ai demandé qu'est-ce que c'est l'obscurité en vietnamien, c'est composé de deux mots. Et derrière, il y a un mot qui signifie épais, serré. C'est-à-dire que le noir serré, compact.
Compact.
Oui, épais, serré, c'est-à-dire le noir compact, c'est-à-dire très, très noir. Quoi. Obscurité profonde. Voilà, tu as l'air chambre, là. Còn thầy từ điển
mà là tiếng Việt Nam là âm sầm là nhiều ha, âm sầm á, Việt Nam mà thường.
Là dày đặc, nó kêu là
Dày đặc.
Dạ, dày đặc là âm sầm là nhiều á.
Không có âm sầm là khác.
Âm sầm là khác hả? Ồn ào khác hả?
Nó kêu là âm sầm á.
Âm
sầm. Âm sầm là khác, là ồn ào dạ.
Cái này là tối âm.
Tối âm. Lớn âm
nữa. Mai mốt mà anh có xài á, nói tối âm mà.
Yeah.
Hiểu không?
Tôi hùng.
Bây giờ biết tôi là gì rồi không?
Phải rồi.
Chứ mình xài hoài mà mình đâu có để ý không?
Tối hùng.
Lúc trước mình biết nói tối thôi, đâu biết nói
Nó tối đen.
Bữa nay biết thêm rồi.
Mình biết là nó tối đen vậy thôi chứ mình không biết.
Tối hùng.
Cái chữ mà chính xác của nó là dày đặc.
Tối hùng.
Tối hùng.
Tối hùng.
Cái từ điển mà không xài uổng ha.
Cũng như chữ gom ôm cùng. Cách khi em về suối là ở ô trượt sóc gom cùng cùng. C'est des mots qui sont utilisés pour faire pour les verbes. On n'entend jamais gom cùng dans la vie courante nous.
Nó cũng có thể là nó cũng đồng nghĩa chữ ôm cũng như là sùm quá đó, là cái tiếng động nó nhiều á, kêu là nó làm tiếng động nhiều quá, nó kêu là sùm. Hồi nãy anh Tức anh nói chữ sùm á, là nó có nghĩa khác, tại chữ nó có nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là dày đặc, mà nó có nghĩa là ồn ào. Hiểu không?
Mà bảo đây xài negative không à, phải không? Chúng nói là tôi ôm, tôi ôm, mà ta không có xài sang ôm luôn hả?
Không.
Sang là negative phải không?
Tôi ôm phải ôm á, sáng ôm mà đâu có dày đặc đâu có sáng ôm. Nếu mà sáng á, nó phải giải tỏa, nó phải thanh thoát chứ đâu có ôm được. Ôm là nó dày đặc rồi, nó kẹt rồi.
Cái này dùng ở trong chữ negative phải không? Vì hỏi gì?
Bắt buộc là phải dùng negative, tại nó dày đặc, nó cũng như là sương mù dày đặc rồi.
Dày đặc hả?
Ờ, serré. Còn mình lên trên.
À, serré, oui.
Mình lên trên là nó thoáng ra chứ. Mình sáng là phải sáng sủa, nó giải tỏa ra chứ.
Đâu không có hiểu chữ nghĩa.
Đâu có xài sáng ôm được.
Cái này dùng negative, giống thui ôm, tôi ôm gì vậy ha?
Thui ôm, không phải thui ôm đâu. Thui ôm.
Thui ôm. Thui ôm. Negative xài được.
Tối ôm, tối ôm.
Tối ôm. Ok.
Mais si l'air, il n'y a pas seulement négatif, hein. Des fois on dit toi home.
Toi home.
Oui, bon, c'est positif. Hein.
Mais c'est quoi dans ce sens-là, toi home?
On fait des bisous dans la nuit.
Oh. Non, mais c'est toi home. Ah, home, oui, d'accord.
Il te taquine.
Oui, oui, je vois.
Parce que tu dis le mot home comme le mot embrasser.
Ah oui, home.
Bảo xin cấp lên rồi quatrième vers suối đời ô trượt sống gông cùng. Gông cùng là sao?
Gông cùng là xiềng xích đó.
À, d'accord.
Cái gông là cái gông mà thường thường ta giam mấy người tù nhân á, ta còng cái cổ lại đó.
Còng cổ.
Này, không có cái xanh sắc mà nó cột cái cổ lại đó.
Vậy.
C'est une chaîne, j'ai cherché dans le dictionnaire. C'est comme une chaîne.
Ah oui. Ok. D'accord.
Để suốt đời làm sao phải giải ô trượt hay còn không là sống công cùng ha, cũng như cái cùng ở lại á,
gông cùng là cân cơ, cân cơ except mettre à la cân cơ.
Cong.
Gông cùng là cong.
Cong.
Biết cong là gì không?
Trong đàn lô con.
Biết cong là gì không? Cái gông là mấy cái mà hồi xưa nó bắt mấy ông tù tội, nó lấy hai miếng gỗ nó kẹp lại.
À, d'accord. À, d'accord.
Mấy phim tàu á, mấy phim tàu.
Mấy
phim
tàu cầm.
Cột lại
á. Liền á.
Hai miếng gỗ ở giữa nó có cái lỗ nè, nó cột lại cái, cũng như cái cổ mình nằm ở giữa cái miếng chạy á, kêu là gông. Hiểu không?
Trong phim tàu á, có coi, có thấy rồi.
Cái đó kêu bằng con gờ.
Con gờ.
Học thêm chữ ha, chữ Tây luôn, học gì vậy? Học
ouais, bah, c'est pas des mots qu'on utilise couramment. Et en France, il y avait ça dans les périodes médiévales, quand les gens sont punis, torturés, on les promenait avec cette cong en place publique.
Cái người Tàu á, thì nó làm cái bằng gỗ, còn bên bên Âu Châu này nó làm bằng sắt.
Mais du bois aussi, ça se fait. Dans les films de la période méridionale, ben, on voit ça. C'est des gens qui sont... qui se promène et obligé de se promener avec ça.
Cái đó kêu bằng gông.
Gông.
Mà cái gông người ta làm bijou nữa mà cho mấy người đàn bà. Thì mấy sẽ phải cái cho đám cưới công bằng giống cái sạc lửa.
À cái đó đâu phải là.
Nó sẽ là sao?
Cái đó gông nhưng mà nó nhẹ nó đi được.
Là cơ. Dạ đúng
rồi.
Nên cái gồng đó nó không có cột thêm cái sợi dây xích nữa.
Les femmes giraffes.
Cái đó là cái collier thôi chứ không phải cái gồng. Cái gồng là nó cột nặng lắm, đi không nổi. Không có chạy trốn được, phải không? Rồi nó có cái xiềng nữa, nó cột lại một chỗ. Cũng như con chó vậy á.
Giống như hồi mấy cái period mà Espava, chúng ta để cái gồng có cái xe đằng sau.
Đó, thì nó cột cái cổ mình nó bên có nhiều chỗ để bằng sắt thì nó lạnh mà nó đau hơn, phải không? Nó nặng hơn thì nó cột cái cọng cái dòng bằng sắt vô cái cổ mình đó, rồi nó có sợi dây xích nó cột vô một chỗ hết chạy luôn. Cái đó kêu bằng gông cùm. Được chưa? Còn gì nữa không?
Thầy nói mình không có chịu hướng về thanh giới thì sẽ bị rơi rớt vào cõi âm. Mà sao hướng về thanh giới là sao kêu bằng hướng về thanh giới mà hành?
Hướng về thanh giới là hành, mình tưởng tới hướng về trời Phật mà hành á, mình chứ nếu không mình bị cõi âm. Mấy người mà không có tu mà không có hướng về trời Phật mà hướng về cái quyền lực, quyền thế là ỷ lại thì mình sẽ rơi vào cái cõi âm. Nếu mà mình không hành mà mình chỉ tưởng tới thôi thì nó sẽ rơi vào cõi âm.
mà nhiều người tu cái pháp vô vi này nó cũng đi về cõi âm. Trong trường hợp nào như là cầu nguyện mà không hành á, thì lúc đó ma quỷ nó tới nó đó. Còn mình á, là mình hành, mình hướng về cái cõi thanh giới, mình hướng về trời Phật mà mình hành. Thì còn mấy người mà không hành á, thì người ta sẽ rơi vào cõi âm, muốn mà không làm, luôn luôn cầu nguyện mà không hành đạo, không hành á, thì nó sẽ rơi vào cõi âm. Mình muốn cũng như mình không có tu nhiều mà muốn gặp tiên gặp Phật á, thì nó cũng cho mình thấy tiên Phật nữa, nhưng mà thiệt ra nó dắt mình qua cõi âm rồi mình không hay. Thành ra mình tưởng là tôi bây giờ tôi tu thành gặp tiên gặp Phật rồi, tối hôm qua tôi gặp thánh mẫu, gặp quan thánh. Nhưng mà hỏi thầy sao, thầy nói đó là cõi âm. Ví dụ mình á, tại mình tu mà mình không có hành để giải cho mình thanh nhẹ, để mình tương xứng với luồng điển mình mới gặp được trời Phật. Mình tu không có hành bao nhiêu mà mình muốn gặp trời Phật, mình cầu nguyện cầu xin cho tôi gặp được tiên Phật mà tôi không hành, thì con ma nó lại nó hiện lên, nó cho mình thấy à tiên Phật, cái nó dắt mình đi cõi âm.
Dạ, cảm ơn, hiểu rồi.
Donc, si Maître a dit que si on ne s'oriente vers le monde du pur pour pratiquer, on va tomber dans le monde yin, ténèbres, le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que si on ne pratique pas et on prie tout le temps pour avoir l'aide de Dieu et de Bouddha et on veut rencontrer Dieu et Bouddha, alors les fantômes ils vont profiter de cette faiblesse pour nous montrer, nous faire croire qu'on voit Dieu et les Bouddhas, tout ça, mais en fait, c'est dans le monde des ténèbres. Ils nous peuvent nous faire voir ces images-là pour nous faire croire qu'on voit des Bouddhas, mais en fait, ce ne sont pas des vrais Bouddhas. Quoi. C'est une illusion. Tu, dù gì, nó cũng bị cái này nha. Mấy người tu không có đàng hoàng, nó bị. Có người hỏi thầy, mình mới biết là dù gì bị.
Bởi vì thầy nói là mình phải tu, phải phát triển điển năng của mình để đo lường mấy cái trực khí. Không thôi là mình bị dụ. Mình phải phát triển cái điển năng của mình. Mình khi mà cái tà điển nó tới, mình cảm nhận liền. Moi j'ai dit que il faut qu'on pratique et développer notre énergie pure pour mesurer de l'énergie impure. Quand l'énergie impure, il arrive, tu détectes tout de suite, même s'il apparaît comme un Bouddha, tu vois, ton énergie va mesurer, il sait tout de suite que c'est faux. Bởi vì mà khi mà mình tu, mình phát triển cái điển năng, mình dù cho trượt nó quá ra vị Phật hay vị tiên, vì cái luồng điển mình cũng đo lường được là cái đó là giả hay thật.
Rồi, sau số 6, sixième question. Hành động vá víu không dứt khoát thì sẽ đi đến đâu? Thưa, hành động vá víu, tức là mượn danh tiên Phật, thì sẽ tự tạo sự tâm tối tâm cho chính mình, không chịu, không tự chủ được, rất khó hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận được. Tà ý vẫn trường tồn, tâm linh bị giới hạn, thích diễn tả thiên cơ và địa lý, chính mình chưa khai thông được. Kể khó hành, khó triển, khó khai thông, nguyên lý bất thông lại tréo trồng, không thoát lòng vòng trong dục giới, bất minh chánh pháp lại lòng vòng.
Câu số 3, không thoát lòng vòng trong dục giới.
Thì bây giờ mình tu mà mình không có hành để nó khai triển ra thì mình đâu có thoát được. Mình bị kẹt lòng vòng là mình không có ra được á, trong dục giới, trong cái giới thấp á. Cái giới thấp là kêu bằng dục giới á. Ham muốn động loạn đủ thứ á, hay là trong tham dục đủ thứ á, là mình bị kẹt ở trong đó, mình không có thoát được. Mình không có thể nào về thanh giới được á. Mình bị kẹt á. Không hành mà không giải ra thì bị kẹt. Quand mène la vie de perfectionnement sans pratiquer une méthode pour nous libérer, pour dégager l'énergie impure, on tourne toujours en rond dans le monde des désirs.
Bảo hành động quá víu là sao?
Quá víu là mình lụm chỗ này kia, chỗ kia một chút mình nói. Cũng như mình tu mà mình không hành mà mình lụm chút kinh Phật. Phật này nói về, ông tiên kia nói kia, ông tránh nợ nó quá víu.
Quá víu.
lụm chỗ kia chút kia là vá víu, cũng như mình vá cái miếng cái áo của mình nha, lụm cái chỗ này dán miếng, lụm cái kia dán miếng nhá.
Vá víu.
Vá víu là mình bám vô chỗ này chút, mình bám chỗ kia chút, bám vô cái tiên lời nói của ông Phật này nói, mình bám vô cái lời nói của ông Thánh này nói, mà mình không có hành thì mình không có giải được, mình không có đi trở về làm chủ được cái phần hồn của mình. Mình không có sáng suốt được. Thì mình không, khi mà mình không có giải được cái sự sáng suốt của mình á, thì cái tà ý của mình vẫn trường tồn, là những cái tư tưởng mà trượt của mình á, nó vẫn còn ở trong tâm của mình á, thì cái tâm linh mình không có phát triển được. Thì lúc đó mình thích diễn tả thiên cơ nói bậy nói bạ vậy chứ mình không hiểu gì hết. Anh muốn nói là những người mà không có hành, mà mượn lời nói của ông tiên này ông thánh kia nói, mà không có hành để giải á, thì còn mình không có trở về làm chủ lấy chính mình được, thì mình không có trở về hội nhập với ánh sáng bên trên được, vẫn còn bị giới hạn, bị kẹt hoài vậy.
Anh bảo cái chữ cháu trọng anh Thắng anh dịch dịch là complique có trúng không?
Cháu trọng nghĩa là ông sư viết khê, để coi coi kéo trồng chắc là ông sư vết thê, cái này nó trồng qua cái kia nè, nó kêu là ông sư vết thê, để coi có phải không.
Kéo trồng có phải là xuyên qua xuyên lợi không? Nên, kéo qua kéo lợi, kéo trồng.
Cái này nó kéo qua cái kia kéo qua cái nọ đó.
Entremêlé.
Parce que anh Thắng này là mặc thì compliqué, compliqué là giống như là khó khăn nhỉ?
Compliqué, c'est quelque chose qui est pas facile à résoudre.
Croisé, terre, croisé, posé l'un sur l'autre, superposé.
Entremêlé, bah.
Oui, non, non. Entremêlé, entremêlé,
entremêlé. C'est plus juste. Hein.
C'est pas pareil, hein.
Entremêlé nghĩa là nó kéo qua kéo lại, nó bị kẹt á. Đúng rồi. Enchevêtré, entremêlé.
Nguyên lý bất thông lại chéo chồng.
Không, không có người hiểu rõ cái nguyên lý của trời bất thông, những cái nguyên lý, những cái sự thật của trời đất mình không có hiểu, mình không thông, mình đâu có giải đâu mà thông. Thì tréo trồng thì hiểu cái này qua cái kia qua, nó rốt cuộc bị kẹt là vậy. Tréo trồng cũng như bị kẹt vậy,
kẹt qua kẹt lại.
Câu số 7, septième question. Hỏi tu mà chuyên môn đọc sách thiếu pháp để hành thì kết quả sẽ ra sao? Đáp, thưa mà dựa vào trăm kinh vạn quyển cuối cùng cũng không sửa được tánh hư tật xấu, vừa đọc sách vừa hành pháp đứng đắn thì mới tránh được văn chương, ảo giác và mê lầm. Kể thực hành khai triển mở trí, mở tâm tiến, điển giới thông giao tự tiến xuyên, giả ảo tiêu trừ tâm thức giác, bền lâu tự đạt cảm giao quyền. Giả ảo tiêu trừ tâm thức giác. Giả ảo là les choses illusoires đó. Mình elimine mấy cái chuyện mà nó giả ảo, nó không có thật đó. Lúc đó cái tâm mình nó mới đi tới cái sự thức giác được. Mình không có sống trong cái ảo ảnh nữa, không có sống trong cái gì mà giả ảo nữa, không có thật. Khi mà mình không có thực hành mà mình tiến tới, mình chứng nghiệm, mình thấy được, thì lúc đó mình vẫn sống trong cái sự ảo, giả ảo thôi. Sự giả mà nó ảo, ảo là illusion, giả là phô.
Okay. Ok. Tiếp lệ ạ.
Rồi.
Giao quyền là gì bảo?
Giao, cảm giao quyền là mình liên hệ được với cái sự quyền bí ở bên trên, nó kêu bằng cảm giao quyền. Si on arrive à communiquer avec le monde ésotérique, merveilleux. Hiểu được cái sự quyền vi của trời đất á. Rồi, hết rồi ha.
Merci, Bảo.
Merci, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn
Bảo. Merci Bảo, merci tout le monde.
Xin chào các bạn.
Xin Bảo. Ok.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo. Bảo.
Chào chào.
Chào chào.
Chào. Au revoir. Chào.
Hey, Ghislaine.
Oui.
Ghislaine, tu viens de vacciner.